Nam Mô Bụt Thầy. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm, ngày 6 tháng 5 năm 2010, Phật lịch 2553. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Tóp mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng, California từ 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney từ 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay tán thán hay chỉ trích khổ hạnh sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng cùng chư Tôn Đức thuyết giảng với sự điều hợp của Ni sư Liễu Pháp. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là chư tăng thảo luận, câu đố và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy.
Phật tính cũng dạy tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật năng hướng thượng trị giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, tán thán hay chỉ trích khổ hạnh. Có những vấn đề rất phổ biến nhưng lại không được nhận định tường tận. Chúng con kính cung thỉnh Ni sư Liễu Pháp từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Thương được đi tập điển ở trong nền lịch sử và triết học tôn giáo của Phật giáo, đó là cái vấn đề khổ hạnh. Phải nói rằng trong thời Đức Phật mà thậm chí cho tới hiện giờ đó, thì người ta vẫn tin rằng là khổ hạnh là con đường để đưa đến cái sự giải thoát, và rất là nhiều người phải đi qua cái con đường này. Và chính bản thân Đức Phật từ khi thành đạo, ngài cũng đã đi qua con đường khổ hạnh, nhưng mà ngài là chủ trương là con đường trung đạo, không có rơi vào hai cực đoan, là lời dưỡng và phục vụ dục lạc và khổ hạnh ép sát. Tuy nhiên nếu như mà nói rằng Đức Phật hoàn toàn chỉ thích khổ hạnh thì cũng không phải, mà nếu như nói Đức Phật tán thán mà khuyên người ta phải nên khổ hạnh thì cũng không phải. Thành ra hiểu cái thái độ đúng đắn của Đức Phật với sự điểm vấn đề khổ hạnh như thế nào đó cũng đòi hỏi chúng ta phải trở lại ở trong kinh điển để xem Đức Phật ngài nói về cái vấn đề khổ hạnh như thế nào, mặt tốt và mặt xấu của nó như thế nào, và cái mức độ vừa thế nào là vừa phải trong cái vấn đề tu tập khổ hạnh. Đề tài hôm nay được hiểu rằng là không nhận tình cảm đặc biệt mà chúng tăng sẽ cùng nhau thuyết giảng cái đề tài này hôm nay. Nhưng mà trước hết thì xin quý vị lắng nghe MC đọc coi cảnh văn của bài kinh và sau đó thì sẽ thỉnh là chúng tăng thuyết giảng. Xin mời cô Như Thanh.
Chào mừng quý vị đến với Pháp Học. Thưa quý vị, đặc biệt là trong bài học này, quý vị muốn có một vài lời chúc gì mời vị MC đọc cho phần mời cho đoạn đầu tiên. Chính lúc đây là một bài kinh dài, bài kinh này có tất cả là 38 tiểu đoạn và sẽ được chia ra từng phần một. Điều thứ hai đó là chúng ta nên có một cái khái niệm tổng quát về bài kinh này. Nếu không thì chúng ta sẽ nghe một đề tài rất là rắc rối và thậm chí khi đọc quý vị rất là bối rối. Và thứ gì như lời của Ni Sư Lý Pháp vừa trình bày thì khổ hạnh là một đề tài lớn ở trong lịch sử của triết học, đạo học của Ấn Độ từ xưa cho đến bây giờ cũng vậy. Người Việt Nam của chúng ta và một số các quốc gia khác thì cái quan niệm về khổ hạnh đó, nó không có thường không đi đến chỗ cực đoan như là người Ấn Độ, và nếu có chỗ cực đoan thì nó hiếm lắm. Chúng ta rất là dễ dàng để cảm nhận và đồng ý với cái giá trị của cái gọi là trung đạo, nhưng mà người Ấn Độ thì không có như vậy. Nếu quý vị nào sang Ấn Độ thì quý vị có thể hiểu được sự cực đoan trong cái vấn đề này như thế nào. Và thưa quý vị, ở đây thì Đức Phật ngài khi có một người hỏi ngài ngày 8 tháng ngày 9 khổ hạnh thì Đức Thế Tôn ngài không có trả lời trực tiếp, mà ngài đi theo một cách gọi là phân tích. Trong cái phân tích này đó, thì chúng ta gặp một trường hợp phân tích rất là ly chi và rất là cổ điển. Và cổ điển ở đây là thường nếu mà tự là không quen với các hành văn ở trong các bài kinh như cờ kinh Đặng Ca Ly thì quý vị xem những phần trung lập này đến độ mà quý vị rất là rối trí. Nhưng mà thật ra nếu quý vị quen rồi đó, thì những cái lớp lăng này nó làm cho chúng ta không có lẫn lộn, tức là ở đâu nó ra đó, và đoạn này nó chỉ khác hơn đoạn kia một chút thôi. Nếu mà quý vị học cái gì pháp, học cái gì pháp, ví dụ như chúng ta nói tâm tham có tám, là tâm tham ban đầu là do hai cái thọ hỷ thọ xả, rồi do học tà với đi tà, do hữu trợ và vô trợ, mà từ chỗ ba yếu tố nó thành tám yếu tố. Dạ, ví dụ tâm tham thọ hỷ học tà là một, tâm tham thọ hỷ ly tà là hai, tâm tham thọ người vô trợ hữu trợ chẳng hạn, thì tổng cộng chúng ta có tám tâm tham. Thì ở đây cũng vậy, ở đây đó chúng ta nghe Đức Phật ngài giảng về con đường trung đạo trước, rồi từ trung đạo thì ngài mới đề cập đến sang lợi dưỡng. Dạ, lợi dưỡng nó có nhiều cách chứ không một cách. Dạ, lợi dưỡng từ việc tài sản phát sinh như thế nào, và cái người thọ hưởng bằng cách nào, có quan hệ hay không quan hệ với điều đó, và ngoài cái quan hệ không quan hệ thì người đó có san sẻ, có làm cái công đức hay không. Tại vì những điều này thành ra nó tạo ra nhiều điều chuyện khác. Rồi sau khi Đức Phật này kể hết tất cả điều đó thì ngài mới nói rằng trong trường hợp nào mà sự việc đó được tán thán về hai phương diện, bị chỉ trích là hai phương diện, tán thán về một phương diện chỉ trích ba phương diện, tức là cũng một cái trong đoạn nói về lợi dưỡng thì Đức Phật sẽ đưa cho chúng ta rất là nhiều phương diện, rất là nhiều vấn đề về phương diện này đáng được tán thán, phương diện kia đáng được chỉ trích, thì thứ gì làm cho đoạn kinh tương đối dài. Mà khổ hạnh cũng vậy, sau phần khổ hạnh lợi dưỡng thì Đức Thế Tôn ngài đưa trở về với cái căn bản của Phật pháp. Đây là tham, đây là sân, đây là si, đây là lễ người, lễ mình hải người hải mình. Thật ra thì bài kinh này rất là có giá trị với tất cả chúng ta khi mà thảo luận, nhất là vấn đề thảo luận về những đề tài mà phổ thông đại chúng. Chúng tôi nói ví dụ như là chúng ta thường bàn về đề tài ăn chay ăn mặn, ăn chay hay không ăn chay thì chúng ta chỉ phán có thể ăn cái này tốt cái không tốt, cái này tốt cái không tốt, nhưng mà không phải như vậy. Dạ, có phương diện này nó tốt, có phương diện kia nó không tốt. Nếu chúng ta nói mà nói gọi là vua đùa cả nắm nói chung chung thì thành ra chúng ta không phải là người chấp nhận sự thật. Thì khổ hạnh cũng vậy và nhiều phương pháp khác cũng vậy, thì chúng ta phải nhìn nhận rằng có những phương diện tốt và có những phương diện không tốt. Và bài kinh này đó, đối với chúng tôi thì ngoài cái giá trị mà liên quan đến một đề tài lớn là đề tài khổ hạnh, thì thứ gì cái thái độ của Đức Phật, cái nhìn của Đức Phật, sự phân tích của Đức Phật này, giúp cho chúng ta tìm được một cái gợi ý quan trọng là đối với những sự vật, nhất là những sự vật rất là rắc rối, thì chúng ta nên nhìn như thế nào, và quan niệm như thế nào gọi là thích hợp. Và khi mà chúng ta nhìn thấy tường tận vấn đề thì thứ thì rất là lợi ích cho đề tài này và lợi ích cho nhiều đề tài khác. Do vậy ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý Phật tử kiên nhẫn một chút với đề tài, và kiên nhẫn một chút với đề tài, nghe đọc từng đoạn một, và chúng tôi sẽ cố gắng lần lượt trình bày từng đoạn để quý vị thấy rằng tại sao những phần này đó nó lại rất là giá trị thiết thực. Thì xin được đề nghị như vậy là đoạn đầu tiên đó là có một vị cư sĩ đến hỏi Đức Phật ngày 8 tháng này chuyện khổ hạnh, thì Đức Phật trả lời về trung đạo đó. Thì xin đoạn một này thay vì chúng tôi giảng đó, thì xin được thỉnh như chư điều pháp giảng cho đoạn này, và từ đó về sau đó thì những đoạn khác chúng tôi sẽ giảng, là bởi vì những đoạn về sau này thì tương đối là nó có những một số cách trùng lập, và một số cách trùng lập có lẽ là sự trùng lập này một sự giảng liên tục thì nó dễ dàng để tránh những cái gì gọi là giảm tình với nhau từ cái đoạn này qua đoạn kia. Do vậy xin được tính như sự pháp giúp cho phần đầu, và phần đầu rất là đơn giản nói về trung đạo mà thôi, cũng như kinh điển luôn vậy đó. Rồi phần sau này thì chúng ta sẽ thì chúng tôi sẽ tự tắt. Xin được mời vị MC có trách nhiệm đọc quan hệ đọc cho phần thứ nhất, phần đoạn thứ nhất. Xin mời quý vị cách.
Xin thật phần chánh kinh phần một trong đoạn thứ nhất. Tái sáng theo chiều kích khổ hạnh. Có những vấn đề rất phổ biến nhưng lại không được thiền định từ tầng. Một thời thông trưởng ra thế giá đi đến Thế Tôn, sau khi đến lãnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên thông trưởng ra thế giá Phật Thế Tôn. Con có nghe rằng Samung Gotama chỉ trích tất cả khổ hạnh, bài bác, chống bán hoàn toàn mọi người không khổ hạnh, mọi lối sống khắc khổ. Những người nói như vậy, Phật Thế Tôn, không biết có nói đúng với lời Thế Tôn, không siêu tạc Thế Tôn, với điều không thật. Trả lời thượng pháp, đúng pháp, và không một ai nói lời tương ứng đúng pháp có lý do để chỉ trích. Này thương trưởng, những ai đã nói như sau, Samung Gotama chỉ trích tất cả khổ hạnh, bài bác, chống bán hoàn toàn mọi lối sống khắc khổ. Họ nói không đúng lời ta nói, họ xin phạt ta với điều không thật, với điều không chân chánh. Có hai cực đoan mà người xuất gia không nên thực hành. Một là say đắm dục lạc đối với các dục vọng hạ liệt, lê tiện, phàm phu, không xứng đáng thánh hành, không liên hệ đến mục đích. Hai là hành hạ tự thân, khổ đau, không xứng đáng bậc thánh, không liên hệ đến mục đích. Từ bỏ hai cực đoan này là con đường trung đạo đã được Như Lai giác ngộ, các thành mắt, các thành trí đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, biết vàng. Thế nào là con đường trung đạo ấy? Này thông trưởng, đã được Như Lai giác ngộ, các thành mắt, các thành trí đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, biết vàng. Đây là con đường cảnh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường trung đạo. Này thông trưởng, được Như Lai giác ngộ, tắt thành mắt, tắt thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ niết bàn. Chúng con kính cung thỉnh Ni Sư Liệt Pháp từ bi chiếu giảng phần 1 của bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bụt Thầy, con trịnh lễ chư tôn đức tăng ni trịnh thưa vị Phật tử. Đoạn đầu tiên này thì Đức Phật khi ngài dạy cho vị tham trưởng, ngài phát định một lần nữa quan niệm của ngài về phương pháp tu hành. Thời xưa đó thì thời trước Đức Phật cũng có những vị giáo chủ, người ta chủ trương là hiện tại lạc trú. Người ta cho rằng niết bàn không phải tìm ở đâu xa, mà chỉ có khi nào mình sống và mình được thọ hưởng dục lạc, khi nào mình cũng được vui vẻ thoải mái, không có thiếu thốn, mình thích gì thì mình làm cái đó. Cũng như là những năm 60 mà ở bên Âu Mỹ, người ta cũng có cái phong trào gọi là phong trào hiền sinh. Người ta cho rằng chỉ có cái sự sống trong hiện tại này là mình biết cách mình nắm được mà thôi, quá khứ và tương lai mình không còn nắm được. Khi mới nghe thì có vẻ rất là giống với đạo Phật, nhưng mà người ta là chủ trương là sống cuồng, sống vội, sống là mình còn sống ngay nào thì mình phải hưởng thụ ngay đó, mình không biết ngày mai mình còn hưởng thụ được hay không. Và người ta xa vào cái con đường hưởng thụ. Thì thật ra đó, cái con đường này Đức Phật này cũng đã từng đi qua khi ngài còn là một vị thái tử sống ở trong cung điện. Mình đọc qua lịch sử Đức Phật thì mình thấy rằng vua cha thấy cho ngài ba tòa cung điện, một cái cho mùa nắng, một cái cho mùa mưa và một cái cho mùa mùa mát mẻ. Thì rồi cung khi mỹ nữ rồi là đàn ca chuyện hát, nhưng mà ngài vẫn cảm thấy rất là sống rỗng. Và có một lần mà khi mà ngài ban đêm mà ngài thức dậy và ngài nhìn cái cảnh mà những người phụ nữ, những người nhạc công ban ngày thì họ rất là đẹp đẽ, nhưng mà khi mà họ mệt mỏi và họ nằm lắng ra họ ngủ đó, thì quần áo xốc xích, mặt mày mệt mỏi và nhìn cái cảnh nó rất là hoang tàn. Thì ngài thấy rằng cái cuộc vui nào thì cũng sẽ tan và để lại cho mình chỉ là một cái cảm giác sống rỗng mà thôi. Mà bên cạnh đó đó thì cái đời sống không ai thoát khỏi sanh lão bệnh tử, cho nên ngài mà từ bỏ gia đình, từ bỏ hoàng cung để ngài đi xuất gia. Vì ngài thấy rằng nếu như mà nói về cái chuyện thọ hưởng dục lạc đó, thì không ai bằng một những cái vị vua chúa ngày xưa. Mà ngài cũng xuất thân từ gia đình, từ dòng dõi vua chúa, mà ngài cũng đã từng hưởng thụ tất cả, nhưng mà ngài vẫn cảm thấy cái sự sống rỗng. Ví dụ như mà mình, ai mà đã từng đi tham dự những cái ngày hội, ngày lễ, những cái cuộc vui đó, mình thấy rằng cuộc vui thì khi vui thì có vui thật, nhưng mà khi cuộc vui tan đó, mình cảm thấy nó cảm thấy cái cảm giác sống còn chán chường, buồn bực, và mình lại phải đi tìm được cuộc vui khác. Và những cái cuộc vui đó nó không có sự ý nghĩa lâu dài, mà nó luôn luôn bắt mình phải tìm coi, như là cái người uống nước biển đã khát mà uống nước biển đấy thì càng khát thêm và không bao giờ hết khát cả. Cái cơn khát khao đó đó là giống như cái khát khải của mình, không bao giờ mình thấy đủ và mình biết dừng lại. Và vì Đức Phật ngài nhận chân ra được điều đó cho nên ngài xuất gia. Khi ngài xuất gia đó thì ngài đi theo tìm thầy Phật Đạo đó, thì phần lớn những vị thầy thời đó người ta cùng tu theo khổ hành. Và bản thân ngài đó thì ngài tu khổ hành, nếu như mình đọc trong những cái bài kinh của Kinh Bộ Kính đó, như là Kinh Thẳng Câu, thì mình thấy rằng những cái kinh, mình thấy rằng Đức Phật mà khi mà ngài khổ hành thì cũng không ai khổ hành bằng. Khi mà ngài thọ hưởng dục lạc thì với một cái vị vua mà cao sang như vậy cũng không ai bằng, mà khi khổ hành thì cũng không ai bằng ngài. Để nói với những cái năm anh em ngày chiều trần nhớ đó, là mặc dù cung tú với ngài nhưng mà coi thầy ngài như một bậc thầy, họ cung kính và họ hầu hạ ngài. Vì ngài đến nỗi mà ngài chỉ ăn mỗi ngày một hạt mè thôi, đến nỗi mà đụng vào bụng á, đụng vào muỗng sơ vào bụng á thì đụng vào cột sống, mà muỗng mà người thì chỉ hốc hạt, mắt thì như cái diễn sâu. Mình đã từng coi những cái tường Đức Phật khổ hành, thì quý vị đã thấy cái ngài Bồ Tát khổ hành á thì ngài ổn yếu nhất như mức như thế nào. Nhưng mà khi mà ngài tu như vậy đó, ngài vẫn không thể có được sự an lạc, ngài vẫn phải có một sự căng thẳng, sự vẫn có một sự tìm cầu mà không hề đạt tới được. Thì ngài mới thấy rằng là ngài đã đi qua hai cực đoan. Cả hai cực đoan này đó, vì sao người ta tu khổ hành? Vì người ta cho rằng đó, khi mà mình một đời sống mà mình chịu đựng tới cái mức khung khổ nhất rồi đó, mình trả hết việc rồi đó, thì mình sẽ được cái sự an lạc mà sẽ tới với mình. Nhưng mà và vì vậy cho nên là người ta thì từ mình phải tạo ra mọi cái cách thanh hạ, là để cho cái tâm mà không còn phải chạy theo cái dục lạc ở bên ngoài. Nhưng mà thật ra đó, khi mà mình tu khổ hành, khổ hạnh mà ép tác đấy, thì một cái thân thể mà yếu ớt và bình hoàn thì không thể có một cái tinh thần kháng kiền sản xuất minh mẫn được. Và đức Phật ngài cũng nhận ra điều đó, cho nên cuối cùng đó thì ngài đã từ bỏ cái khổ hạnh và ngài trở về con đường trung đạo. Thì con đường trung đạo thì đức Phật ngài cũng đã từng nói ở trong bài kinh Thiện Tập Luân, đó là cái con đường mà ngài nói có hai cực đoan mà một người xuất gia không nên thực hành. Một là say đắm dục lạc, đối với các dục vọng là hà liệt, là đế tiền, là phàm phu và không tịnh với phẩm hành, không liên hệ được mục đích. Và cái cực đoan thứ hai đó là hành hà từ thân khổ đau và cũng không tịnh với bậc thánh, cũng không liên hệ được mục đích. Và ngài tìm ra một con đường vào trung đạo. Mà thường thường đó, thì từ trung đạo mình nghe thì nó rất là mơ hồ, nhưng mà trung đạo ở đây được đức Phật ngài xác định trung đạo đó chính là bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm có tám trí tuệ tự vi đã biệt sơ tư cảnh chuyển cho tới chánh định. Và tịch chỉnh của con đường bát chánh đạo này đó là cái con đường mà được chuyển cho ngài tác thành trí, đưa đến an tịnh, giác ngộ và niết bàn. Bây giờ đó, tại thời bây giờ đó khi mà mình được nghe đức Phật dạy về bát chánh đạo, rồi mình đã từng đọc được rất là nhiều kinh sách đó, thì mình thấy bát chánh đạo này cũng là một điều rất là dễ hiểu, cũng có thể áp dụng được. Mình không thấy có một cái gì mà có vẻ là nó ghê gớm lắm, nhưng mà với mình phải chịu răng cấm cái thời của đức Phật đấy, khi mà người ta chỉ học là đi vào cực đoan này hoặc là đi vào cực đoan kia thôi, hiếm có người nào mà tìm ra được một con đường trung đạo. Vì người ta cho rằng đó, nếu như tu mà trung đạo như vậy đó, là mình tu một cái cách mà văn nghệ, không có quả tích cực đó, thì không thể đạt tới cái mục đích cuối cùng. Cho nên hoặc là người đời thì người ta luôn luôn phải đắm dục lạc luôn, không quan tâm tới đời sống tinh thần. Hoặc là cái người mà đã đi tu đó, người ta cho rằng phải khổ hạnh ép xác. Rất hiếm những cái người mà từ bỏ cả hai cực đoan này để đi chọn một cái con đường trung đạo, tức là vẫn thọ dùng vật thực bình thường, vẫn thọ dùng thuốc men, vẫn thọ dùng ý ảo, nhưng mà đó là với cái mức độ vừa phải, không tham đắm và cũng không có khổ hạnh vừa phải. Và cái con đường tu tập đó đó, nó phải là gồm đầy đủ cả giới, cả định và tuệ. Giới là để ngăn ngừa những cái bất thiện ác, bất thiện pháp và ác pháp thuộc về thân. Định là để thanh lọc tâm ý, để cho những cái bất thiện pháp này không thể khởi lên ở trong tâm. Và tuệ là giúp cho con người thấy được tất cả cái thực cảnh của thân, của cả pháp, của thân và của tâm này, để không còn tham đắm, không còn dính mắc, để thoát khỏi hoàn toàn, không còn tái sinh trở lại nữa. Thì con đường đó nó đầy đủ từ thấp tới cao, từ trong ra ngoài, và đầy đủ từ thân khẩu ý, không thiếu một. Tức là một con đường mà ngài đặt ra đó là nó đầy đủ tròn vẹn, nó có thể cục một con đường này mà đi từ đầu cho tới cuối, chứ không phải đó là mình phải đi con đường có những cái pháp môn đó, mình chỉ đưa cho mình được đi được một đoạn đầu, hay chỉ đưa cho mình đi được một đoạn giữa, hay chỉ đưa cho mình một đoạn cuối thôi. Chẳng hạn như mình thấy mình đi có những lúc là mình phải đủ rồi, có những cái pháp môn đó nó chỉ giúp cho mình đi tới được cần định thôi, ví dụ vậy, chứ không thể đưa tới thiên đắc thiên được. Rồi có những cái pháp môn mà chụp đắc đưa tới đắc thiên thôi, không thể đưa tới đắc đạo quả được. Nhưng mà nếu như bác chánh đạo đó thì có thể giúp cho một người đó đi từ thấp tới cao, có thể đắc thiền, có thể đắc đạo quả và có thể đưa tới cái quả thánh cuối cùng và ngay cả quả vị Phật còn giác. Thì như vậy đức Phật ngài đoạn đầu đó là ngài tuyên bố rất là rõ ràng là ngài đã từ bỏ cả hai cực đoan, và thay vì hai thực hành hai cực đoan đó thì ngài chọn con đường trung đạo, mà cụ thể đó là bát chánh đạo. Và còn những cái đoạn sau đó thì khi đó ngài mới nói tới cái chuyện thế nào gọi là thả đắm cái dục lạc và thế nào thì gọi là khổ hạnh ép xác. Và cái thái độ của ngài một cách mà chính xác đó, thái độ của ngài đối với hai cái cực đoan này như thế nào. Bây giờ thì xin mời chị DM đi đặt tiếp những đoạn sau và sẽ thỉnh tòa giảng sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Này thôn trưởng, có ba hạng người hưởng thọ vật dục có mặt ở trong đời. Thế nào là ba? Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, không khoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. Nam mô Buddhaya. Chúng con thành kính tri ân Như Sư Liệu Pháp, và chúng con xin được cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng tiếp tục phần thuyết giảng cho chúng con. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Thầy, chúng tôi xin được Phật cảm ơn cô Diệu Liên. Bạn tin tôi biết là thưa quý Phật tử, hôm nay bài học của chúng ta có nhiều đoạn. Và những đoạn này, như chúng tôi có nói từ ban đầu, tương đối trùng lặp ở rất nhiều câu nhiều chữ. Nhưng mà nếu chúng ta để ý một chút thì sẽ có khác biệt. Các đoạn kinh đại nhé, thường chúng chỉ là được biết thôi, sẽ truyền khẩu. Do vậy khi mà truyền khẩu nghĩa là học thuộc lòng thì đúng sự trùng lặp nó rất là dễ. Nếu chúng ta nhìn thấy được một vài sự khác biệt trong phần đầu tiên này, Đức Phật này đưa ra về những người lợi dụng và người Đức Phật thể đưa ra có ba hạng người sống lợi dụng trong cái lời dạy của ngài. Thì quý vị, lợi dụng ở đây thực là sống hưởng thụ, nhưng mà không phải là người hưởng thụ nào cũng giống nhau. Và bây giờ thì chúng ta nói người hưởng thụ đầu tiên. Bốn đoạn này là bốn đoạn người chúng ta nói về những người hưởng thụ đầu tiên. Những người hưởng thụ này, mình nói là hưởng thụ, nhưng mà có người đó thì họ hưởng thụ rồi những gì họ có, tài sản họ có là do phi pháp và do dùng sức mạnh. Sức mạnh ở đây chúng ta hiểu như là lao động tài chính, và dùng tài sản phi pháp. Phi pháp ở đây thì là không có học lãi đạo, không hẳn chỉ là trộm cướp, mà có thể là những nghề như là săn thú hay là bán thuốc độc, bán rượu, bán vũ khí v.v. Sau khi tìm khổ phi pháp mà dùng sức mạnh, thì người ấy không tự mình sung sướng, không tự mình quan hệ, không san sẻ, không làm cái công đức. Đối với người này là người tương đối là họ có nhiều cái họ sống họ hưởng vật dục, hưởng vật dục tức là hưởng thụ tài sản, ví dụ như là ăn là nhậu rồi cuộc sống thế này kia, nhưng mà cái gì mà họ làm mà phát sinh tài sản lên đó, thì tương đối là nó không được chánh mạng, nó không được thiên thiện, và họ phải vận dụng rất là nhiều sức mạnh của tay chân lao động rồi. Thấy vậy đó, cái khi họ có được tài sản thì tự họ cũng không có vui đó. Địa điểm này thì chúng tôi gặp rất nhiều người ở tại Hoa Kỳ đi làm việc rất là khổ. Nói đồng lương về thì chúng tôi đồng lương phải trang trải thôi, tiền điện, tiền nhà, tiền nước, thì họ sống lúc nào cũng thấy rằng mình làm việc cực mà không có vui vẻ để mình hưởng, và cũng không có thấy rằng mình có dư giả để làm phước, và họ sẽ sao sẻ cho ai hết. Như thì rất là nhiều, đấy là người đầu tiên mà chúng ta thấy. Rồi cũng hai người mà hưởng thụ vật dụng này thì người này lại có một là có một người khác là hưởng thụ vật dụng, tìm tài sản một cách phi pháp để được sự phận. Nhưng mà người này khác với người đầu tiên là họ có vui vẻ để tự họ họ có thể vui vẻ, nhưng mà họ không có san sẻ, không biết với người khác. Cái đoạn thứ hai đó, nó khác với đoạn đầu ở chỗ là có vui, tự mình có vui hay không vui. Thì người này cũng là tìm tài sản một cách phi pháp, người này cũng là người phải dùng sức mạnh của tay chân để có được tài sản. Người này nhưng mà khi mà có tài sản rồi thì tự người này hoan hỉ, nhưng mà người này cũng không biết chia sẻ, làm không biết với người khác. Những hạng người tiếp theo chúng thì cũng giống như là hai hạng người trên về những phương diện đầu, tức là họ hưởng vật dụng rồi tìm tài sản phi pháp, rồi tìm tài sản phi pháp phải mệt nhọc lao động với tay chân. Nhưng mà người ấy thì lại có thì hai điều sau khác biệt với hai người đầu, đó là hạng người này tự mình hoan hỉ vui cái mà mình đã có, rồi cũng làm các công đức. Và về điểm này thì quý vị sang một số các quốc gia thì quý vị thấy có những người làm việc tương đối cực khổ, về nhà thì có tiền thì cũng biết dọn nhạc, cũng đi sống, cũng sống rất là vui vẻ với chính mình. Nhưng mà rồi người này lại đặc biệt là cũng có tấm lòng, là cũng có chia sẻ làm công đức với người khác. Về hai người tiếp theo được kể là ở đây này thông trưởng có người hưởng thọ vật dụng, trầm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh mà không dùng sức mạnh. Sau khi trầm cầu tài sản hợp, xin lỗi thì có lẽ là chúng tôi dừng lại ba cái đoạn đọc, và chúng tôi nhờ thì em xin tiếp theo đọc cho phần đoạn 10 trở đi, bởi vì ở ba đoạn đầu đó thì nói về ba cái khía cạnh của người hưởng thụ đó, là người đó đó là làm tự mình có quan hệ hay không, thì có người quan hệ, có người không quan hệ, tự mình vui sướng không vui sướng cái mình có, và sau đó có chia sẻ làm cái không biết gì không. Căn bản mà nói thì cả ba hạng người này đều tìm được những tài sản mà không có học đạo, không có học pháp, và phải lao động tay chân rất là nhiều. Thì ba đoạn, đoạn 7, đoạn 8, đoạn 9 tại đây thì nói lên một cái hình ảnh mà chúng ta rất thường tìm thấy ở trong cuộc sống. Làm việc thì làm lụng thì cứ khổ, có người vui, có người không vui, có người biết làm phước và có người không biết làm phước. Và vì vậy mới có ba hạng người đây. Chúng tôi xin nhờ quý vị MC Quang Hỷ đọc cho phần tiếp theo, tức là phần thứ ba, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị.
Dạ, Namo Buddhaya. Dạ. con kính tri ân thần tài các bạn, và con xin phép được đọc tiếp tổng là: ở đây này thông trưởng, có người hưởng thọ vật dụng, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. Ở đây này thông trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. Ở đây này thông trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ, làm các công đức. Ở đây này thông trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp, không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. Ở đây này thông trưởng, có người hưởng thọ vật dụng, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản một cách hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. Ở đây này thông trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Nhưng người ấy hưởng thọ với tâm tham trước, đắm say, tội phạm tội, không thấy sự nguy hiểm, không với trí tuệ xuất ly. Ở đây này thông trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Nhưng người ấy thọ hưởng với tâm không tham trước, không sai đánh, không phạm tội, thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ xuất ly. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Quốc Đẳng từ bi thuyết giảng phần 3 bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Bất cứ cái thành bất cứ đức và sư khí của tự nhiên, khi mà đã nói thì nói từ rõ, tôi nói từ hết, đó là cái cách nói của Đức Phật rất thông bạch kinh nghiệm. Ở trong ba đoạn mà chúng ta nghe từ đoạn 6 cho đến đoạn 9 thì Đức Phật ngài đưa ra 13 hạng người mà là mà cái làm ra tài sản bằng cách phi pháp. Cái phi pháp ở đây có hàm hai nghĩa: một là sai với pháp luật, ba là sai với luân thường, hai là sai luân thường đạo lý hay sai với lẽ đạo, tức là chúng ta gọi là tà mạng. Và đoạn 10, 11, 12 thì chúng ta thấy là những hai người là hai người thì có cả trắng lẫn đen, và trắng lẫn đen tức là tài sản nó cũng giống như ba hạng người mà chúng ta cổ khi lại, nhưng mà ở đây có khác biệt là như có người thì làm tài sản nó vừa có hợp pháp vừa có phi pháp. Đức Phật ngài cũng nói rõ là không hẳn là ở trong đời thì chỉ có người làm học đạo thì tài sản hợp pháp chính mạng, mà cũng là chỉ có người làm hay là chính mạng tà mạng, mà có một hạng người thứ ba này, tức là hạng người pha lẫn cả hai thứ đó, tức là tài sản vừa có học đạo vừa không có học đạo. Chúng tôi lấy ví dụ là những cái nghề như là nghề liên quan đến phát thanh là nghề không có học đạo, hay là có những nghề khác mà hoàn toàn không có tạo được gì, ví dụ như là những người làm công hay là những người thợ may vân vân. Nhưng mà rồi cũng có những cái nghề mà ở trong đó có chế định cả hợp pháp và phi pháp, ví dụ như trong việc buôn bán thì cũng có thêm có bớt cũng có gian lận, nhưng mà chỉ buôn bán thì nó cũng không đổi chắc, cũng không đổi gì. Thành ra nó có những nghề vừa hợp pháp vừa phi pháp, được kiểu là như vậy. Thì ở đó cũng có ba hạng nghề. Nhưng mà rồi thưa quý vị, trong phần tiếp theo đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nói về hạng người mà tài sản của họ làm hoàn toàn là hợp pháp, tài sản phát sinh do hợp đạo. Về điều này thì thỉnh thoảng nào quý vị nào mà đi chùa mà có nghe quý Phật tử mà đọc cái lời tác bạch, tác bạch để cúng dường chư tăng, thì thường nói rằng bạch chư đại đức tăng, những thực phẩm này của chúng con làm hợp theo là đạo, và phát sinh cũng hợp theo là đạo. Và hợp theo là đạo tức là cái cách chuẩn bị nó là hợp theo là đạo, là không có phát sinh, không có làm nó đúng giờ đúng cách đúng nghi. Nhưng mà về phát sinh học theo lã đạo thì cái những thứ đó là không phải là do trộm cắp, những thứ đó không phải là do giết người mà có, mà những thứ đó là do bàn tay lương thiện làm ra. Thành ra những thực phẩm này được làm, được nó từ được chuẩn bị học theo lã đạo và phát sinh của học theo lã đạo. Thì ở đây trong đoạn số 13 cho đến 16 là cái thứ gì, bốn đoạn này Đức Phật đặc biệt ngày đề cập đến có những người mà tất cả những tài sản gì họ có đều là do mồ hôi trước mắt, do bàn tay lương thiện của họ làm nên, gọi là tài sản có được là hợp pháp, rồi không dùng được sức mạnh và không dùng được sức mạnh, rồi người ấy có khi tự mình quan hỷ hay là có khi không quan hỷ. Cũng có những người quan hỷ mà san sẻ làm cái công đức, có người khác quan hỷ mà lại không có san sẻ, không có làm cái công đức. Rồi trong cái đoạn mà 15 và 16 đó, thì Đức Phật Ngài lại đưa thêm hai cái khía cạnh khác. Dạ, hai khía cạnh khác là có người thì hướng họ với hiển thụ với cái tâm đóng sai, đóng trước phạm tội, trong cái cách hưởng thụ thì nó có vấn đề ngay cả trong cách hưởng thụ. Ở đây quý vị thấy là Đức Phật Ngài đề cập đến vấn đề này qua nhiều cái góc cạnh. Ví dụ như là mình tài sản được phát sinh như thế nào, phát sinh hợp pháp thì không hợp pháp, rồi sau khi phát sinh hợp pháp hay không hợp pháp thì người đó có hưởng thụ với sự vui sướng hay là không hưởng thụ với sự vui sướng, người đó có chia sẻ mà có làm cái công đức hay không chia sẻ và làm cái hay không làm cái công đức, rồi thậm chí chia sẻ làm cái công đức nhưng mà trong cái sự hưởng thụ riêng của người đó thì người đó có cái tâm đắm nhiễm, có nhiều khi hưởng thụ một cách có tội và có nhiều khi hưởng thụ không có tội. Chúng tôi lấy ví dụ là nhiều khi mình hưởng thụ cái gì đó nhưng mà trong cái sự hưởng thụ lại đầy đọa người khác hay đầy đọa chúng sanh khác. Bây giờ có những người mà thứ gì chúng tôi nghe nói rằng ăn thì cách họ ăn cũng tàn nhẫn. Giờ mình ăn dĩ nhiên đồng tiền là lương thiện rồi, nhưng lên mà ăn mình ăn như thế nào mà giết chóc giết hại sinh vật một cách tàn nhẫn thì mới thích thú. Thì cái đó, cái sự hưởng thụ đó là hưởng thụ một cách phạm tội. Thế hoặc giả là có nhiều người cũng hưởng thụ tài sản nhưng mà trong cái sự hưởng thụ tài sản họ đầy đọa người khác, kể cả người ăn người làm, ăn người ăn cái ở, thì cái đó nó cũng là một sự hưởng thụ mà nó có tội. Rồi hay là họ thích có tiền là hưởng thụ, rồi họ chơi đá gà, họ nuôi gà hay là họ nuôi cá, vân vân, những cái chuyện đó đối với Đức Phật là tạo thêm ác nghiệp. Thì có những người mà trong cái tâm cách hưởng thụ đó là có tham đắm và có phạm tội, có người có hưởng thụ không có tham đắm không phạm tội. Và bên cạnh đó thì Đức Phật Ngài nói thêm cái ý thức, và ý thức về sự xuất ly, cái ý thức thấy về sự nguy hiểm gọi là trí tuệ xuất ly, có nghĩa là nhìn thấy vấn đề tương đối một cách thông suốt. Nó qua nhiều chặng, nó qua nhiều hành trình, nó qua nhiều hành trình, và mỗi một cái hành trình như vậy nó mang một tính cách khác nhau hết. Như chúng ta đọc từ đoạn số 6 cho đến số 9 thì chúng ta thấy rằng cái đoạn đó đề cập đến những người mà họ có được tài sản là hoàn toàn là phi pháp. Rồi từ số 10 cho đến số 13 thì chúng ta thấy rằng vừa hợp pháp mà vừa phi pháp ở trong cái tình trạng tạo nên tài sản. Và những đoạn sau thì chúng ta thấy rõ ràng là tất cả những người đó, những người mà Đức Phật đề cập từ trong cộng 14 trở đi thì là hợp pháp. Nhưng mà bên cạnh hợp pháp đó thì nó lại có những vấn đề tới gì là tài sản có sanh hợp pháp rồi, người đó hoan hỷ rồi. Có người làm công đức, có người không làm công đức, mà có người có trí tuệ và có người có trí tuệ ý thức về cái tất chất nguy hiểm. Thì ở trong cách hưởng thụ, có người lại có ý thức, có người có hưởng thụ cái vô ý thức. Thì cũng như vậy, kể ra thì nó có nhiều vấn đề lý trí, chứ nó không có đơn giản. Bây giờ thì thứ gì để chúng ta có thể nhận ra những điều này một cách xác đáng hơn và một cách rõ ràng hơn, thì chúng ta phải tiếp theo và tiếp theo đoạn từ số 17 đến 28 có tất cả là 10 đoạn. Ở trong 10 đoạn này, Đức Phật ngài nói rõ là phần nào, phương diện nào được tán thán, phương diện nào được chỉ trích. Và chúng ta hãy nghe từng đoạn, và từng đoạn một thì chúng tôi sẽ trở lại để trình bày ý nghĩa của từng đoạn. Xin mời quý Phật tử có thể đọc cho đoạn số 17.
Nam mô Bố Tha Giá, con xin phép đọc đoạn 17 ạ. Ở đây này thông trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, không là các công đức. Người hưởng thọ vật dục này, này thông trưởng, về ba phương diện bị chỉ trích. Về ba phương diện nào bị chỉ trích? Người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Về phương diện thứ nhất, người ấy bị chỉ trích, người ấy không vui sướng, không hoan hỷ. Về phương diện thứ hai, người ấy bị chỉ trích, người ấy không so sẻ, không làm các công đức. Về phương diện thứ ba này, người ấy bị chỉ trích. Này thông trưởng, người hưởng thọ vật dục này về ba phương diện bị chỉ trích, chúng con kính kinh cung phụng thượng tọa Phát Tổng trở lại với chúng con ạ.
Thưa vị, Đức Phật giống như một ông cha của chúng ta, khi về dạy con thì dạy rất là cặn kẽ. Sau khi mà ngài nói về nhiều phương diện rồi thì ngài nói rằng một người mà hưởng thụ vật dục tài sản phi pháp dùng sức mạnh, và sau khi tìm cầu tài sản phi pháp dùng sức mạnh thì không tự mình quan hệ, không làm được công đức, thì người đó có ba phương diện mà đáng lên chỉ trích. Thứ nhất là về cái sinh kế để mà tìm ra tài sản, cái phương cách tìm tài sản là phi pháp, là điều đáng chỉ trích được. Điều thứ hai đó là có tài sản rồi mà không biết tự mình quan hệ. Tự mình quan hệ ở đây tức là có nhiều khi thưa quý vị, đời sống con người mình, một ở trong những điều mà đang nói là sống biết an lạc, biết vui vẻ. Nếu mà bản thân của mình mà không mang lại an lạc vui vẻ cho mình thì ai thì mang lại an lạc vui vẻ cho mình? Và cái không có quan hệ khó chịu của mình đó, nó sẽ là điều phiền hà cho những người xung quanh. Thì ở đây Đức Phật nói là người sống như vậy là có vấn đề. Và điều và cái duyên nghiệp tiếp theo thì nghe nói rằng đã chán nghiêng về rồi mà họ lại không biết làm phước, không biết san sẻ nữa. Thì một người như vậy đó thì cả ba phương diện đáng được chỉ trích ở đây là đáng được bậc thiện trí, đáng những người có hiểu biết chỉ trích là người như vậy là có vấn đề, người như vậy là không có tốt. Chúng ta đọc xong đoạn 18 thưa quý vị, thì chúng ta sẽ thấy một cái hiện sát thì hơn. Xin quý vị qua kỹ đọc cho đoạn 18.
Ở đây này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ nhưng không san sẻ, không làm các công đức người hưởng thọ vật dục này. Này thôn trưởng, về hai phương diện bị chỉ trích. Về một phương diện được tán thán, về hai phương diện vì bị chỉ trích, người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Để phương diện thứ nhất này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy không san sẻ, không làm các công đức về phương diện thứ hai này. Người ấy bị chỉ trích về một phương diện gì? Người ấy được tán thán, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ. Về phương diện này, người ấy được tán thán. Người hưởng thọ vật dục này, này thông trưởng, về hai phương diện bị chỉ trích, về một phương diện được tán thán. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng phòng số 18 Nam Mô Bụt Thầy Giác.
Thưa vị đọc lòng này thì chúng ta sẽ thấy sự vấn đề rất là khách quan của Đức Phật. Người ta nói mê mê sâu rồi đốt nhà dùng có nơi. Thường thường thì chúng ta chỉ thích ai thì chúng ta chỉ thích một cách hoàn toàn, mà khen ai khen cách hoàn toàn. Thật ra thì có những người đáng chỉ thích hoàn toàn và có những người đáng tán thán hoàn toàn. Nhưng mà cũng có những người đó là họ có những điểm đáng được tán thán, có những điểm đáng được chỉ thích, đáng được chỉ thích. Thì chỉ có chúng ta có nhìn nhận như vậy. Thì bây giờ ở đây người mà Đức Phật nói rằng người này có hai phương diện đáng được chỉ trích và một phương diện để tán thán. Hai phương diện đó chỉ trích là tài sản mà người đã tìm là không hợp pháp, mà đồng thời người đã không có vận dụng cái trí năng và tức là làm việc chỉ biết làm việc dùng sức mạnh mà thôi, và về phương diện này thì không có đáng tán thán. Rồi người đó lại không biết làm các công đức, nhưng mà ít nhất người này được phục diện đó là họ làm có tài sản thì họ biết vui cái tài sản họ có, họ biết tự hoan hỷ. Một người mà có được tài sản rồi mà họ sống không biết vui vẻ với chính họ thì thật sự là phiền lắm. Về điều này thì cũng là một điều thú vị mà chúng ta đọc được ở trong kinh. Thưa quý vị, Đức Phật cho nói một người mà tuy rằng không biết làm không đức, tuy rằng tài sản làm ra không hợp pháp, nhưng mà ít nhất là người đó biết bằng lòng biết vui vẻ với cái mình đã có, thì về phía cạnh đó, về phương diện đó thì đáng tán thán. Chúng ta đọc kỹ những lần này thì chúng ta thấy thú vị lắm. Thưa quý vị, bài kinh này thực sự rất là lợi lạc nếu chúng ta đọc kỹ từng đoạn. Xin quý vị đọc cho đoạn số 19 để chúng ta đọc tiếp theo. Xin quý vị trở lại, xin mời cô tiếp theo.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giác. Dạ, con xin phép được học đoạn 19. Ở đây, này thông trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui vẻ, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Người hưởng thọ vật dục này, này thông trưởng, về một phương diện bị chỉ trích, về hai phương diện được tán thán. Về phương diện gì, người ấy bị chỉ trích? Người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Về phương diện này, người ấy bị chỉ trích. Về phương diện gì, người ấy được tán thán. Người ấy tự mình vui vẻ, hoan hỷ. Về phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán. Người ấy san sẻ và làm các công đức. Về phương diện thứ hai này, người ấy được tán thán. Người hưởng thọ vật dục này, này thông trưởng, về một phương diện bị chỉ trích, về hai phương diện được tán thán. Và chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại ạ.
Thưa quý vị, hình ảnh của người này thì chúng ta cũng thấy nhiều người. Có nhiều người thì đi chùa làm phước, rồi chúng tôi nghe nói rằng người đó họ có tiền là sẽ ăn hối lộ, hay là họ có tiền là tại vì họ đánh cá, họ có tiền tại vì đi họ làm ở quán bar vân vân. Thì chúng ta khi mà chúng ta phán ai một điểm gì xấu thì chúng ta thấy người đó xấu hoàn toàn, nhưng không phải như vậy. Ở đây Đức Phật ngài nói cũng có, ngài nói rằng có những người tìm tài sản phi pháp, Nhưng mà người đó có thể cảnh tri pháp nhưng mà biết tự làm cho mình an lạc, dạ, sống thật sự là thỏa mãn, bằng lòng, vui vẻ với cái mình đã có. Cái chuyện mà đời sống họ tự làm vui vẻ là tốt rồi. Mà đồng thời tuy là tài sản họ có được một cách phi pháp, nhưng mà họ lại biết san sẻ và làm có công đức, thì quý vị này cũng đang tán thán. Chúng ta đọc đoạn này thì quý vị thấy thấy ở đây có cái gì rất là công bằng, chuyện nào ra chuyện đó, chứ không phải là chúng ta vui đùa cả lắm, hay là chúng ta lấy một chuyện để làm cho tất cả. Thì khi mà Đức Phật thì nhìn vấn đề sẽ nhìn khác hơn chúng ta nhiều lắm. Ở đây quý vị đọc kỹ đoạn này, quý vị thấy rằng đôi khi nó là tương đồng với đoạn khác, nhưng mà thật ra cái sự khác biệt rất là lớn. Trong trường hợp này thì người này có hai phương diện để tán thán, và một phương diện đáng để chỉ trích. Phương diện đáng chỉ trích là tại vì họ tìm được tài sản một cách phi pháp và dùng đến sức mạnh lao động quá nhiều. Và thứ nữa là, và tiếp theo đó là có hai phương diện đáng để tán thán, là người đó tự mình biết quan hệ thỏa mãn với cái gì mà mình có, và đồng thời người này cũng biết san sẻ và biết bố thí làm các công đức. Thì như vậy kể ra thì họ có hai phương diện đáng được tán thán. Và quý vị có thể tiếp đọc tiếp cho đoạn 20.
Ở đây này thôn trưởng, có người hướng thọ dập dục tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng cái sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ và không làm các công đức. Người hưởng thọ vật dụng này, này thôn trưởng, về một phương diện được tán thán, về ba phương diện bị chỉ trích. Một phương diện gì được tán thán? Người ấy tìm cầu tài sản một cách hợp pháp và không dùng sức mạnh. Về phương diện này, người ấy được tán thán. Về ba phương diện nào người ấy bị chỉ trích? Người ấy tìm cầu tài sản một cách phi pháp và dùng sức mạnh. Về phương diện thứ nhất này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy không tự mình vui sướng, không hoan hỷ. Về phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy không san sẻ, không làm các công đức. Về phương diện thứ ba này, người ấy bị chỉ trích. Người hưởng thọ vật dụng này, này thôn trưởng, về một phương diện được tán thán và ba phương diện bị chỉ trích, chúng con xin cung thỉnh thượng tọa Đắc Đẳng thuyết giảng bài đoạn 20.
Xin cảm ơn các vị khán giả. Thưa quý vị, đoạn này cũng giống như đoạn 19, nhưng mà đoạn này có thêm một sự kiện nữa, tức là thay vì tìm tài sản một cách hoàn toàn phi pháp, thì người này có phần tài sản tìm được do một cách hợp pháp mà không phải bằng tài chính, không phải dùng sức mạnh. Có phần thì tìm tài sản một cách phi pháp. Thì do đó tuy rằng nó có ba khía cạnh nhưng mà nó tới bốn pháp, nó bốn pháp. Thì cái bốn pháp này thì tôi Đức Phật nó là có ba phương diện đáng được chỉ trích và có một phương diện đáng được tán thán. Phương diện đáng tán thán là có khi người này thay vì trộm cắp thì người này cũng đem cái mồ hôi lao động tay chân ra để mà đem cái lương thiện của mình ra để mà mình tìm ra đồng tiền, thì cái đó cũng là điều đáng tán thán. Nhưng mà người này lại không tự mình quan hệ và không làm được công đức, thì hai phương diện khác đều không đáng được tán thán. Như vậy thì chúng ta thấy trong đoạn này giống như đoạn trước, nhưng mà chỉ thêm một điều rằng có những tài sản của người này làm được là do bàn tay lương thiện, tức là đi tìm được một cách khó khăn. Và do vậy về phương diện này người để tán thán. nhưng mà cũng có những thứ tài sản tìm ra là không còn hợp pháp, và rồi người này không tự mình quan hệ, không san sẻ với người khác. Thì Đức Phật nói rõ là đưa phương diện này, thì người này thì có ba phương diện không đáng được tài sản, và có một phương diện đáng được tài sản. Đức Phật nói rõ là thứ gì không có, không có sai chạy về điểm này, chuyện chuyện nào nó ra chuyện đó một cách rất rõ ràng. Quý vị quan hệ đọc thì chúng tôi đoạn 20 đoạn 21 đi.
Ở đây này thưa trưởng, có người hưởng thọ vật dụng, tìm cầu tài sản một cách hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, tự mình vui sướng hoan hỷ nhưng không san sẻ, không làm các công đức. Người hưởng thọ vật dụng này, này thưa trưởng, về hai phương diện được tán thán, về hai phương diện bị chỉ trích, về hai phương diện nào người ấy được tán thán? Người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, về phương diện thứ nhất này người ấy được tán thán, người ấy tự mình vui sướng hoan hỷ. Về phương diện thứ hai này người ấy được tán thán, về hai phương diện nào người ấy bị chỉ trích? Người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, về phương diện thứ nhất này người ấy bị chỉ trích, người ấy không san sẻ, không làm các công đức. Về phương diện thứ hai này người ấy bị chỉ trích. Người hưởng thọ vật dụng này, này thông trưởng, về hai phương diện được tán thán, về hai phương diện bị chỉ trích. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng từ đi trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Thưa quý vị, ra những đoạn này không cần phải nói nhiều, nhưng mà chúng tôi vẫn cố tình để nhiều quý vị anh chị đọc cho từng đoạn và chúng ta nhắc lại từng đoạn, bởi vì chúng tôi muốn nhân cái cơ hội này để quý vị bị là quen với sự trùng lập ở trong kinh điển. Tuy là trùng lập nhưng mà mỗi đoạn mỗi khác, và chúng ta tinh tế một chút thì chúng ta sẽ thấy sự khác biệt đó. Và khi mà quý vị quen thuộc cái đoạn này rồi thì quý vị đi vào thế giới của kinh điển, gọi là chánh đạo, nó quý vị quan hệ rồi đọc rất là nhanh. Quý vị có qua, quý vị sẽ cảm thấy quan hệ gì. Có nhiều người khi mà đọc mình có những cái chuyện lặp đi lặp lại gọi là rối mắt. Rối mắt quý vị cũng có quan hệ, và quý vị lần sẽ tăng khác. Nhưng mà một khi mà quý vị đã quen được cái rối mắt đó rồi đó, thì quý vị rất là thật chọc. Tại vì sao? Tại cái kinh điển, cái lời của kinh điển là chân thật lắm quý vị, chính xác, rõ ràng. Cái mà chúng ta thường thường chúng ta đọc mà chúng ta chán là tại vì chúng ta không có để tâm nhiều. Chúng tôi nhớ có một người nói với chúng tôi rằng nếu mà chấp nhận đoạn chay được thì ăn đoạn Thái Lan rất ngon, tại vì ngoài việc gãy chay thì hát được không có khẩu vị. Thì chúng tôi không biết chuyện đó nó chính xác đối với những người khác như thế nào, nhưng tôi sử dụng kinh tạng đó. Nếu mà chúng ta nghe quen với kinh tạng rồi thì thưa quý vị, đọc quen với cái văn phong, cách hành văn kinh tạng rồi đó, thì quý vị sẽ thấy rằng đa phần cách nói của chúng ta ở ngoài là hơi hợp lắm, và nói không có rõ ràng. Nhưng mà trong kinh tạng thì nói rất là chuẩn xác. Dạ, khi mà Đức Phật ngày dạy chỉ dị từng chút một, và điều đó rất có lợi cho chúng ta. Thì ở tại đây thì Đức Phật ngày cũng chúng tôi nghĩ là không cần phải giảng gì thêm. Rất rõ là tại vì lời của Đức Phật nói rằng người này có hai phương diện chỉ trích và hai phương diện đáng để tán thán. Ngài nói rõ hai phương diện chỉ trích là gì, hai phương diện tán thán là gì. Chúng ta thấy rằng ở đâu ra đó rất là rõ ràng. Bởi vì anh suy nghĩ anh sẽ đọc cho đoạn tiếp theo. Chúng ta sẽ bước qua đoạn 22 chủ đề.
Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về ba phương diện được tán thán, về một phương diện bị chỉ trích. Về ba phương diện nào được tán thán? Người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Về phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán. Người ấy tự mình vui sướng hoan hỷ. Về phương diện thứ hai này, người ấy được tán thán. Người ấy san sẻ và làm các công đức. Về phương diện thứ ba này, người ấy được tán thán. Thế nào là một phương diện người ấy bị chỉ trích? người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Về một phương diện này, người ấy bị chỉ trích. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về ba phương diện được tán thán, về một phương diện bị chỉ trích. Nam mô Bụt Thaya, chúng con xin được cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi trở lại với phần 22. Nam mô Bụt Thaya.
Chúng con cảm ơn cô Diệu Viên. Trong lúc thì Diệu Viên đang có sự Diệu Viên đang đọc cái thì chúng tôi đi tìm một phần thuộc sứ giải mà nói về sử dụng sức mạnh. Thì thưa quý vị, ở đây có một đoạn sứ giải rất là thú vị, là trong cái sinh kế của chúng ta có đôi khi nó lương thiện, nhưng mà chúng ta dùng cách thế thì dùng sức mạnh để cạnh tranh, để áp đảo người khác, và tức là chiếm phần lợi về mình mà bằng cách là áp đảo người khác, cái đó gọi là dùng sức mạnh. À, đây cũng là một cái khía cạnh rất là thú vị. Ở trong cuộc sống có nhiều khi gọi là cạnh tranh để sinh tồn nữa, thì chúng ta cũng bất chấp. Thật ra về phương diện này thì đôi khi mình làm việc thì mình nên phấn đấu, nhưng mà mình cũng lưu tình và không có nên ý vào cái sức mạnh, ý vào cái thế thân người của mình mà mình áp đảo để người khác ra khỏi hoàn toàn. Ít nhất cũng cho dành tiền khác con đường sống cách đẹp thì về phương diện này cũng là một cái chuyện rất là lệ lạc để cho chúng ta suy nghĩ. Chúng tôi nghĩ rằng trong đoạn này thì quý Phật tử không có cần phải đào sâu thêm, tại vì chúng ta cứ thấy rằng Đức Phật ngày lưu ý cái chuyện là tài sản phát sinh như thế nào, hợp pháp hay không hợp pháp, và chúng ta có dùng sức mạnh để áp đảo người khác hay không, hay không dùng sức mạnh. Có nhiều khi nó lương thiện mà chúng ta dùng sức mạnh thì nó cũng thành ra không có lương thiện. Rồi thứ nữa đó là mình có tài sản có được rồi, nhưng mà mình sống mình có vui vẻ hay không với tài sản mà mình có. Có người tiền vinh bạc biển mà họ lúc nào họ cũng vui vẻ, tự mình làm khổ mình và làm khổ khác. Thì biết Phật ngài nói rằng cái người mà không biết tự mình vui vẻ với tài sản mình có được thì cũng có vấn đề. Và thứ ba là mình có sang sẻ để làm cho không biết hay không, đó là phương diện. Thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn này đề cập đến vấn đề rất là rõ ràng. Ví dụ một phần chủ quan hỷ đọc cho chúng ta đoạn tiếp theo, đoạn số 23 và 10.
Dạ, Nam Mô Bụt Thaya, con xin đọc đoạn số 23. Ở đây, có người hưởng thọ vật dục, này thôn trưởng, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẻ và không làm các công đức. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về một phương diện được tán thán, về hai phương diện bị chỉ trích. Về một phương diện nào được tán thán, người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, về phương diện này người ấy được tán thán. Về hai phương diện nào người ấy bị chỉ trích, người ấy không tự mình vui sướng, hoan hỷ về phương diện thứ nhất này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy không san sẻ, không làm các công đức về phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về một phương diện được tán thán, về hai phương diện bị chỉ trích. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi trở lại. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya.
Thứ gì đoạn này nhắc cho chúng ta một cái niềm tự hào của một số người là mình với đôi bàn tay lương thiện tạo ra tài sản, thì như vậy mình đáng hoan hỷ rồi, thì như vậy là mình cảm thấy tự hào rồi, như vậy là tốt rồi. Thì thật sự chưa đủ. Làm ra tài sản nó chỉ là một phương diện, một phần của câu chuyện. Phần tiếp theo câu chuyện là liệu rằng tài sản là làm ra rồi thì nó có mang lại chúng ta niềm vui và mình có thể tự mình làm vui mình được hay không, và mình có san sẻ và làm cái công đức hay không. Và đôi khi mình nghĩ rằng mình làm ra được tài sản một cách lương thiện, mình hoan hỷ chưa đủ, và nhờ đọc những đoạn này thì chúng ta thấy rằng còn có nhiều điều khác mà chúng ta phải đặc biệt quan tâm. thì xin quý vị Phật tử quan hỷ đọc tiếp đoạn theo. Chúng tôi không có giảng nhiều đoạn này tại vì thứ gì những phần sau rất là quan trọng, nhưng mà những phần sau thì có khác biệt hơn với những điều ở đây. Và lại những điều mà Đức Phật đã nêu ra, phương diện nào đáng là tán thán, phương diện nào đáng chỉ trích, Ngài nói rất là rõ ràng. Chúng ta không cần phải đào sâu vào gì. Xin mời quý Phật tử quan hỷ đọc cho đoạn trích.
Dạ, con xin đọc tiếp đoạn 24 ạ. Ở đây có người hưởng thọ Phật dục, này thôn trưởng, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. Người sở hữu Phật dục này, này thôn trưởng, về hai phương diện được tán thán, về một phương diện bị chỉ trích. Về hai phương diện nào người ấy được tán thán? Người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Về phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán. Người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ. Về phương diện thứ hai này, người ấy được tán thán. Về một phương diện nào người ấy bị chỉ trích? Người ấy không san sẻ, không làm các công đức. Về phương diện này, người ấy bị chỉ trích. Người hưởng thọ Phật dục này, này thôn trưởng, về hai phương diện được tán thán, về một phương diện được chỉ trích. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Sắc Lộng từ bi trở lại ạ.
Cảm ơn cô Thích Thành, cảm ơn cô Hà Trác. Thứ gì cũng vậy, cô Hà Trác có đọc nhưng mà vì lý do cái microphone có nhỏ nên cô không nghe được, do đó cô Đức Hạnh sẽ giúp việc tiếp. Thì trong đoạn này thì cũng là một đoạn rất là rõ ràng, rất là rõ ràng là Đức Phật này cũng nói rằng đoạn nào người này về hai phương diện được tán thán và một phương diện bị chỉ trích. Ngài cũng nói rõ hai phương diện được tán thán là dùng tài sản một cách hợp pháp và không được sức mạnh. Người ấy tự mình khoan hỷ thì người này đáng được tán thán, nhưng phương diện đáng được chỉ trích là không có làm các công đức. Thì khi mà chúng ta đọc đến đoạn này thì chúng ta thấy một điều như về thứ thì trong một trong những cái nghệ thuật sống mà Đức Phật hiện tại chúng ta không phải là lúc nào chúng ta cũng sống mà cảm thấy day dứt, cảm thấy khó chịu, cảm thấy băn khoăn, đó không phải là điều. Ngay khi mà chúng ta đọc những đoạn này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy khuyên là trong đời sống con người nên biết sống an lạc, sống hoan hỷ. Ít nhất là nếu mà mình làm ra được tài sản mà mình không sống hoan hỷ, hay là mình chọn lựa một đất sống nào đó mà mình không hoan hỷ, không an lạc được, thì rõ ràng mình có vấn đề, và mình có vấn đề. Một người mà họ muốn cái này muốn cái kia, ít khi nó tạo vấn đề cho người ta bằng cái chuyện mà một người người ta chịu cách gì đi nữa cũng không có vui được. Một người mà chắc họ làm cái gì cho mình cũng không vui được thì có vấn đề lớn. Do đó, một trong những điều mà chúng ta nên tập trong đời sống là tập sống hoan hỷ. Sống hoan hỷ. Ví dụ như chúng tôi nói là có đôi lúc chúng tôi vào ở trong rung, chúng tôi nhận được một vài cái tiên của một vài vị vô đi có vẻ hơi bực dọc. Bừng dọc với cái nào đó nói chuyện nhỏ quá, hay là vị nào đó bị MC nào đọc chậm quá, hay cái đoạn khó nghe quá, thì quý vị đồng ý là cái gì khi đọc nhỏ quá thì quý vị nên cho biết là đọc nhỏ nghe không được. Nhưng mà nữa là để mà bị bội thì nó không đáng được bội. Tại vì sao? Tại vì ít nhất thì cũng có người vào đây chịu khó để mà sắp xếp, để mà đọc, để mà thuyết pháp, hay là để đọc cho chúng ta nghe, thì hoặc là chúng ta cảm thấy hoan hỷ hay không hoan hỷ thôi, chứ không phải là nguyên nhân để được bội. Hay là trong đời sống này thì quý vị có những người lao động tay chân rất là cực khổ ở bên một vài nước nghèo đó, họ tìm 5 đồng 3 đồng đó thì cực quá thì họ cảm thấy cuộc đời nó chán, thì cũng có thể có lý được. Nhưng với những người qua đây làm ra tiền nhiều rồi, nhưng mà cái chuyện họ lo lắng là chỉ việc lo về con cái, lo về việc xa việc gần, bạn bè đi này đi kia mà làm cho họ phiền não. Dạ, có đôi lúc chuyện đi chùa cả một buổi lễ lớn, chánh điện trang trí đẹp đẽ mà không có hoan hỷ, hay là chương trình lễ lọc tớ không hoan hỷ, họ chỉ bất bình vì cái chuyện mà người khác có mời họ uống nước hay là mời cái ghế ngồi có đẹp hay không, thì những cái chuyện đó nó làm cho đời sống của chúng ta nó khó khăn. Đôi khi thưa quý vị, chúng ta không có hạnh phúc là vì mình quá khó khăn với chính mình. Dạ, mình quá khó khăn với chính mình, mình đặt nhiều điều kiện quá, nhiều điều kiện chính mình không được những thứ đó thì mình không vui, không đạt được những điều đó thì mình không hạnh phúc. Thì cái đó là mình tự mình làm khổ mình. Do vậy khi mình đọc những đoạn kinh này, chúng ta nhớ rằng Đức Phật thường dạy rằng có cái phương diện đáng được tán thán, đó là một người sống mà có được tài sản mà biết tự mình làm cho mình hoan hỷ, tự mình làm cho mình an lạc, đó là một điều rất là đáng hoan hỷ. Và chúng tôi có thưa với quý vị trước là người nào sống mà tự mình biết làm cho mình hoan hỷ thì người dễ chịu lắm, và dễ chịu để chúng ta chết cho. Mà cái người mà ai làm cái gì cũng không hoan hỷ, mà kể ra chính mình mà làm cho mình cũng không hoan hỷ được, thì thực sự là cái sự không an lạc của người đó nó sẽ truyền nhiễm sang người khác. Do đó chúng ta cũng phải lưu ý. Bây giờ quý vị hoan hỷ đọc cho đoạn số 25. Dạ, xin mời quý vị đọc đoạn 25.
Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Người ấy hưởng thọ các tài sản một cách tham trước, say đắm, phạm tội, không thấy sự nguy hiểm, với trí tuệ không xuất ly. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về ba phương diện được tán thán, về một phương diện bị chỉ trích. Về ba phương diện nào người ấy được tán thán? Người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Về phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán. Người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ. Về phương diện thứ hai này, người ấy được tán thán. Người ấy san sẻ và làm các công đức. Về phương diện thứ ba này, người ấy được tán thán. Về một phương diện nào người ấy bị chỉ trích? Người ấy hưởng thọ các tài sản ấy với tâm tham kiếp, say đắm, phạm tội, không thấy sự nguy hiểm, với trí tuệ không xuất ly. Về phương diện này người ấy bị chỉ trích. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về ba phương diện được tán thán, về một phương diện bị chỉ trích. Nam mô Bức Tha Giá. Chúng con xin được cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn giải phần 25 cho chúng con. Nam mô Bức Tha Giá.
Thứ gì rồi? Thì rồi chúng tôi sẵn sửa phải pháp được. Trong khi trong cái bài phát biểu của một cái đại nhà hội nghị quỷ đấy, chúng tôi có nói đến một chuyện là đạo Phật có nhắc đến chữ khử, chữ phá quá. Chữ phá quá thì Việt Nam của chúng ta có được gì là âm thơ âm thắng, được là khử, và chúng ta có cái chữ gọi là hiện hữu. Thì cái hiện hữu của người Việt Nam hiểu là hiện đang có mặt, nhưng mà chữ khử thực sự phải hiện đang có mặt. Ở trong tiếng Anh thì chỉ khó quá họ dịch là becoming, là trở thành, hay là becoming là sự thể hiện. Chỉ khó quá nghĩa là sự thể hiện, biểu thị. Thì chỉ khó quá đó, phá quá tiếng mà ở trong tiếng Bali đó, nó động từ to be của tiếng Anh đấy. Nhưng mà chỉ khó quá mình dịch ra sự đó. Có một vị hiền triết họ nói như vậy, họ nói rằng ở trong cuộc sống đó, không phải là Điều quan trọng không phải là mình là ai hay là mình có điều gì, mà là mình đang sống như thế nào. Dạ, đang sống như thế nào thì điều đó quan trọng. Cái đang sống như thế nào rất là quan trọng. Thì đoạn mà chúng ta vừa đọc khi này đã nói về sự ý thức. Dạ, ý thức rất là quan trọng. Mình làm được tài sản là một lẽ, mình có vui hay không vui về tài sản là một lẽ, mình có làm cái công đức không là một lẽ. Nhưng mà Đức Phật cũng muốn nói thêm một chuyện khác nữa, đó là trong cái sự hưởng thụ mình có ý thức không. Dạ, mình có ý thức gì? Cái sự hưởng thụ, cái ý thức là nói lên cái khả năng về trí giác. Dạ, cái khả năng trí giác, cái khả năng hoặc là siêu hoặc là đọa của mình. Thì về điểm này đó, khó ai nói cho mình bằng sự tự động ý thức của mình đó. Nhờ vào kinh điển, nhờ vào bậc thiện trí, nhờ vào Phật pháp đó, thì chúng ta sống, đôi khi chúng ta phản tỉnh, chúng ta suy nghĩ lại. Và do vậy Đức Thế Tôn có đưa ra một điều ở tại đây mà từ nãy giờ chúng ta chưa đọc đấy. Dạ, từ nãy giờ chúng ta chưa đề cập đến phương diện này, là cuộc sống có ý thức hay không. Và cái ý thức đó là người đó có không có ý thức gì về phương diện này, người đó đáng bị gì đấy. Dạ, cái chuyện mà mình hưởng thụ mà gọi là hưởng thụ một cách quá đáng, hưởng thụ một cách điên cuồng, hưởng thụ một cách mù quáng, thì về điểm này Đức Phật ngài dạy là không có đáng tán thành. Quý vị có thể đọc tiếp theo câu 27 và sau câu này thì xin lỗi 26 thì quý vị. Xin mời quý vị đọc từ câu 26.
Câu 26 ở đây này thông tưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Người ấy hưởng thọ các tài sản ấy, không có tham trước, không có sai đắm, không có phạm tội, thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ xuất ly. Người hưởng thọ vật dục này, này thông trưởng, về bốn phương diện được tán thán. Về bốn phương diện nào được tán thán? Người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không sức mạnh. Về phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán. Người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ. Về phương diện thứ hai này, người ấy được tán thán. Người ấy san sẻ và làm các công đức. Về phương diện thứ ba này, người ấy được tán thán. Người ấy hưởng thọ tài sản ấy, không có tham trước, không có sai đắm, không có phạm tội, thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ xuất ly. Về phương thứ tư này, người ấy được tán thán. Người hưởng thọ vật dục này, này thông trưởng, về bốn phương diện được tán thán. Chúng con cung thỉnh thượng tọa chánh đẳng từ đi trở lại tới phần thứ 26.
Quý vị có lẽ là gồm tất cả những đoạn phía trên đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng đoạn này rất là dễ hiểu, không có gì phải nói thêm. Chỉ có một điểm là hầu như là khi chúng ta đọc tới đoạn này và đoạn tiếp theo là đoạn sau cùng đó, thì vấn đề đã được Đức Phật nói với rất là nhiều phương diện người ta không đọc vào đây. Tức là ngày khi chúng ta nhìn vấn đề và nhìn sâu của vấn đề, không có nên gọi là chỉ thích hay tán thán. Cái chỉ thích tán thán chúng ta thường ở bên ngoài nó rất là hời hợt. Ví dụ như ông thôn trưởng đến gặp Đức Phật thì chỉ nói điều Đức Thế Tôn tán thán hay là chỉ thích khổ hạnh, thì Đức Phật ngày chưa trả lời về khổ hạnh đâu, ngày nói về lợi dụng trực. Về điểm này thì nó tương tự như là nếu mà Đức Phật ngài chỉ khổ hạnh thì ngài đồng nghĩa với ngài tán thán lợi dụng. Thế như vậy tức là một kết luận rất là sai. Đức Phật ngài không có tán thán lợi dụng mà theo cách thời hợp như vậy, mà có những phương diện mà vì lợi dụng tức là hưởng thụ đó, Đức Phật ngài tán thán, mà tán thán với việc cư sĩ mà không tán thán với người xuất gia. Có cái Đức Phật tán thán người xuất gia mà không tán thán với người cư sĩ. Thì khi mà quý Phật tử đọc những đoạn này thì chúng ta thấy rằng vấn đề sẽ được nhìn một cách toàn diện và có chiều sâu, chứ không thể đơn giản lấy một câu nào đó trả lời và chúng ta gọi là vơ đũa cái nắm thì nó không đúng vào độ hết. ở đây khi mà chúng ta đọc đoạn này cao hơn chi đoạn này là gì, quý Phật tử sẽ thấy rằng vấn đề này là vấn đề mà không phải riêng về khổ hạnh lợi dưỡng, mà nó còn có nhiều vấn đề khác. Đa số chúng ta tranh cãi với nhau là chúng ta tranh cãi rất là hời hợt, chúng ta không chỉ nhìn vấn đề một cách thấu đáo, không chỉ nhìn vấn đề một cách toàn diện với nhiều phương diện khác nhau. Bây giờ thì chúng tôi mời chị MC Quang Thị đọc cho phần 27 từ phần sau cùng. Sau phần này thì chúng ta bước qua một phần mới. Sau đoạn này chúng ta bước qua phần mới. Phần mới đó là khổ hạnh. Phần khổ hạnh ngắn hơn nhưng mà lại có rất là nhiều ý nghĩa giúp cho chúng ta thấy rõ vấn đề. Xin quý vị Quang Thị đọc cho chúng tôi phần 27 đi. Thưa quý vị, phần tiếp theo nói phần khổ hạnh là gồm có đoạn 27 tới đoạn 30. Và về đoạn này thì chúng tôi sẽ thỉnh Như Sư Liệu Pháp giảng. Và sau đó thì thưa quý vị, có một phần tiếp theo sẽ thỉnh Đại Đức Pháp Tính và phần nữa thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Và sau cùng thì chúng tôi sẽ trở lại và kết thúc. Bây giờ thì chúng tôi xin mời cuộc chúc hạnh Quang Hỷ đọc cho cả phần từ 27 tới đoạn 30. Ở trong 4 phần 27, 28, 29, 30 và sau 4 phần này chúng ta sẽ thỉnh Sư Liệu Pháp giảng.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin phép đọc phần 27 ạ. Này thông trưởng, có ba hạng người tu khổ hạnh, sống khắc khổ, có mặt thiện, sống ở đời. Này thông trưởng, có hạng người tu khổ hạnh, sống khắc khổ, do lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy nghĩ rằng, mong rằng ta chứng đạt được thiện pháp, mong rằng ta chứng ngộ các thượng nhân pháp, khi chứng thù thắng, chứng đáng bậc thánh. Vì ấy tự mình thành pháp, thành khổ, nhưng không chứng được thiện pháp nào, không chứng ngộ thượng nhân pháp, khi chứng thù thắng, chứng đáng bậc thánh nào. Ở đây, này thông trưởng, có người tu khổ hạnh, sống khắc khổ, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ rằng, mong rằng ta chứng được thiện pháp, mong rằng ta chứng ngộ các pháp, thượng nhân pháp, khi chiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Người ấy tự mình hành pháp, hành khổ, chứng được thiện pháp, nhưng không chứng ngộ thượng nhân pháp, khi chiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Ở đây, này thông trưởng, có người tu khổ hạnh, sống khắc khổ, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ rằng, mong rằng ta chứng được thiện pháp, mong rằng ta chứng ngộ các thượng nhân pháp, khi chiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Người ấy tự mình hành pháp, hành khổ, chứng được thiện pháp, chứng ngộ thượng nhân pháp, khi chiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Ni Sư Liễu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay ạ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa quý Phật tử, những đoạn trên thì Thỉnh Tòa Giác Đẳng đã nói qua về phần thù hưởng. Thù hưởng như thế nào là không bị chỉ trích, và thù hưởng vật chất mà thù hưởng như thế nào thì bị chỉ trích. Bây giờ thì qua về vế thứ hai là nói về việc tu khổ hạnh. Ngay cả tu khổ hạnh đó, Đức Phật Ngài cũng chia ra làm ba hạng người tu khổ hạnh khác nhau. Ở đây mình phải có một cái điểm chứng đó, đã là tu khổ hạnh đó thì đều có chứng một cái điểm, đó là điều phải là từ mình hành sát và hành khổ. Mà điều này là cái điều mà Đức Phật Ngài thấy rằng điều đầu tiên đáng chỉ trích trong pháp tu khổ hạnh là như vậy. Người ta nghĩ rằng đó, là mình phải, quý vị thấy, đã là tu khổ hạnh thì không thể nào mà nói không khổ. Người ta tu khổ hạnh có những cái cách đó, ví dụ như có người đó, họ đứng một chân mà họ đứng suốt ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, họ rất là mỏi, họ rất là đau, rất là tê, nhưng mà họ vẫn cứ kiên trì và họ cố gắng. Họ nghĩ rằng nếu như mà họ chịu đựng được những cái khổ đau đó đó, cái khổ đau đó mà hết đó, thì họ sẽ trả hết cái nghiệp khổ, nghiệp cái quả bất thiện của họ trong quá khứ. Rồi có người đó thì họ
họ tu khổ hạnh mà loại thứ như vậy điểm chúng á, thứ nhất á, hàng người thứ nhất là khổ tự mình khổ hạnh, hành xác khổ hạnh, mà nhưng mà cái khổ đại hành khổ như vậy thôi mà là không hề có được một cái chút thiền pháp nào cả. Họ mong khi mà ai mà họ, một người mà họ từ bỏ gia đình họ đi xuất gia rồi họ lại sống khổ hạnh nữa thì ai cũng mong rằng là sẽ chứng được thiền pháp, rồi chứng được các pháp của bậc thường nhân, tức là pháp của một bậc thánh đó. Nhưng mà có những người họ đi tu họ cũng tu khổ hạnh, nhưng thậm chí đó pháp của bậc thánh không chứng được rồi mà ngay cả thiền pháp thôi cũng không được nữa. Ví dụ như mà quý vị có nhớ là trong kinh có cái câu chuyện của ngưu hành giả và cẩu hành giả, là những gì mà họ tu theo đạo con bò hay là theo đạo con chó, họ nghĩ rằng là bây giờ họ cứ học con bò ăn và sao thì họ ăn như vậy, con bò ăn cỏ thì họ ăn cỏ, con bò đi bụng chân thì họ đi bụng chân, con bò nó ngủ như thế nào thì họ ngủ như vậy, con bò tắm như thế nào họ tắm như vậy, tất cả con bò kêu như thế nào thì họ kêu như vậy, họ học theo hành con bò. Mà họ cứ nghĩ rằng đó, mà họ tu theo cái hành con bò mà cực khổ như vậy đó thì họ sẽ đạt được cái quả kết quả là họ sẽ được được sanh về cõi trời, sẽ được giải thoát. Thậm chí có người tu theo hành con chó, coi như mình họ làm y như con chó. Thì đến khi mà họ gặp được Đức Phật á, họ hỏi thì Đức Phật bắt đầu ngài không có trả lời, bởi vì ngài sợ họ đau khổ. Nhưng mà đến khi ngài trả lời, ngài nói rằng nếu như những người nào mà tu theo đạo con bò, đạo con chó, nếu như mà tu đúng cách, tu đúng mức mà hoàn hảo á, thì kết quả cao nhất là kiếp sau trở thành con bò hay con chó mà thôi. Mà còn nếu như người này á, mà có ta kiến, tính chắc chắn là như vậy, phải tu theo hành con bò con chó, con tu cách khác á, là không là sai hoàn toàn. Thì với cái ta kiến đó thậm chí không được sanh làm bò làm chó nữa, mà phải sanh vào địa ngục để mà sẽ chịu những cái khổ đau trong địa ngục, thì nó khổ gấp mấy lần cả cái khổ của súc sanh nữa. Thành ra mình thấy rằng họ tu như vậy khổ biết bao nhiêu, hành mình hành sát hành khổ biết bao nhiêu, mà ngay cả một cái thiền pháp cũng không được, bởi vì cái ta kiến nó rất là nặng nề. Với cái ta kiến thì không thể nào mà có cái thiền pháp mà phát sinh được cả, thì chưa có nói tới là những cái pháp mà giải thoát. Rồi đến hàng người thứ ba đó, thì họ có tự mình hành sát hành khổ, nhưng mà họ có chứng được thiền pháp. Hàng người thứ hai, hàng người thứ nhất thì không chứng được thiền pháp chút nào, nhưng mà hàng người thứ hai đó thì có chứng được thiền pháp. Ví dụ như đó, mình thấy thời Đức Phật khi mà ngài từ bỏ khổ hạnh đó, thì ngài cũng đã từng tu khổ hạnh, nhưng mà cái tu khổ hạnh của ngài không phải vì ta kiến, mà ngài tu khổ hạnh đó là bởi vì ngài nghĩ rằng đó là ngài phải tìm được một, ngài đang trên đường đi tìm con đường, đang một cộng sự sự nghiệm. Coi như con đường mà thụ hưởng dục lạc thì ngài đã đi qua rồi, mà ngài thấy không có kết quả, không đem lại hạnh phúc. Bây giờ ngài sẽ thử cái con đường khác. Thì ngài nghĩ rằng đó, nếu như mà ngài tu thì chuyện ăn uống làm cái chúng sanh khổ sở, thì bây giờ ngài hạn chế cái chuyện ăn uống. Ngài ăn một ngày một hộp đầu hay một hộp me mà thôi. Thì khi một người mà họ tuyệt chế ăn uống như vậy, họ để tránh cái tâm mà không tham đậm với thức ăn đó, thì một cái tấm tiết chế đó thì chắc chắn sẽ đem lại cho họ được thiền pháp. Dù trong khi mà tiết chế như vậy thì rất là đói, thì cũng là có cái sự hành sát hành khổ đó, nhưng mà ít nhất là có một cái sự tiết chế. Mà đặc biệt vì có sợ gì có thiền pháp là bởi vì ngài không có ta kiến, ngài chỉ đang thử nghiệm thôi. Nếu đúng thì ngài làm, mà nếu sai thì ngài bỏ. Bởi vì thấy cái ta kiến ở cái là cái chỗ cái khó cái khác của ta kiến, mà người không có ta kiến đó, ta kiến đã hiểu sai mà còn phải chấp nữa, đã sai rồi mà không bao giờ chịu sửa. Ai có tới nói mình sai, mình cũng không có chịu buông cái sai của mình ra, không chịu chấp nhận rằng là mình sai. Mà những người như vậy thì cái sai của họ nó rất là nặng, và vì mà đã sai rất là nặng như vậy rồi thì rất là khó để mà họ thoát ra khỏi cái vô minh và cái sai chuyện của họ. Cho nên đó, cái hàng người thứ nhất là như vậy, họ tu khổ hành, hành khổ hành sát, nhưng mà không hề được thực pháp thiền pháp nào, mà cũng không hề phạm được pháp của bậc thường nhân nào. Còn hàng thứ hai đó thì ít nhất cũng có được một ít thiền pháp, như trong cái trường hợp người tu khổ hành ép sát đó, nhưng mà có cái sự tiết chế ở trong vật dụng, họ ăn mặc, họ nghĩ rằng người đời hết là tám đậm ở trong áo, trong những cái y phục là lùa la gấm vóc, thì thay vì như vậy họ thì không mặc y phục bằng những cái linh thường, mà người ta mặc y phục bằng vỏ cây, người ta mặc y phục bằng cái lấm còi lấm và cái những cái chạy mà những cái miếng vải mà người ta lượm được ở như vậy thôi. Thì ít nhất là ngay khi đó đó người ta không có tham đậm với những cái vật dụng ở bên ngoài, thì cái tâm là có cái tâm lý tham, ít nhất họ cũng có một cái chút thiền pháp ở trong đó, nhưng mà chỉ là thiền pháp thôi, nhưng mà chưa có tới được các cái pháp của bậc thường nhân. À, bởi vì sao? Khổ hành đó là nó chỉ cái pháp tu tập đó, nó vì nó đang nghiêng về cái cực đoan này, và nó tránh xa cái khổ hành, cái thụ hưởng dục lạc, nhưng mà nghiêng về cái cực đoan này đó mà chưa đi vào cái pháp trung đạo, chưa đi vào bát chánh đạo thì không thể có pháp của bậc thường nhân được. Pháp của bậc thường nhân ở đây đó tức là cái việc mà đắc thiền định và chứng đắc đạo phẩm đạo thánh quả. Thì nếu như một người mà họ chỉ tu khổ hành ép sát như vậy thôi, và giả sử như mà họ không có thực hành thiên định thiên quán đó, thì sẽ làm sao mà họ giải thoát được? Họ chỉ có cái trái cao nhất của họ là chỉ được cái pháp nhận nài, chỉ được cái pháp là một chút ít ly tham, một cái chút ít ly dục. Nhưng mà thôi đó, một người mà họ chỉ tu tới cái mức độ chỉ là khổ hành như vậy thôi, chỉ là sự chịu đựng như vậy thôi, mà họ không có cái sự soi chiếu, quán chiếu để thấy rõ thực tánh của các pháp, để mà thấy ra được, để mà từ khi mà thấy được cái thực tánh của các pháp như vậy thôi mới có thể đoàn diệt lý tham hoàn toàn được. Còn có khi người ta tu khổ hành nhưng mà không phải là để giải mong cầu giải thoát, mà có khi chỉ mong cầu đó trả hết cái nghiệp, cái quả nghiệp, cái nghiệp khổ để mà được đi vào cái tu vào được về cái cảnh giới an vui chẳng hạn. Thì họ cũng chỉ bỏ cái này để mà nắm bắt cái kia, thì vẫn ở trong thân tử luân hồi mà thôi. Thành ra ở đây Đức Phật Ngài phân ra trong người tu khổ hành đó, thì có ba hàng người. Thứ nhất là tự mình hành đại trác mà không có được một chút thiền pháp nào, cũng không được pháp của bậc thường nhân, thì có như hàng này thì quá tệ rồi. Hàng thứ hai đó thì cũng tự mình đại trác nhưng mà có được pháp thiền pháp, có đắc được thiền pháp, nhưng mà không có đắc được, không có chứng ngộ được cái pháp của bậc thường nhân, không có được đắc đạo đắc quả. Và cái hàng người thứ ba đó là có tự mình hành xả thanh khổ, có chứng được thiền pháp và có chứng được chứng ngộ được thường nhân pháp. Thì trong cái hành xả thanh khổ này đó mà có chứng được thường nhân pháp đó, tức là có những cái người đó, bởi vì Đức Phật Ngài nói rằng có thống tu tập cũng vậy, có những người đó họ tu rất là dễ, họ chứng đắc cũng rất là dễ, nhưng mà có những người họ tu rất là khó, họ chứng đắc dễ. Có người tu rất là dễ mà chứng đắc khó, và có người tu dễ chứng đắc cũng dễ. Thì trong cái trường hợp cái người mà hàng thứ ba này đó, thì họ tu họ hành xả khổ hành là do bởi vì họ có phải trải qua như vậy. Nhưng mà với cái sự hành xả này đó, với một mức độ vừa phải, chẳng hạn như là Thọ Đâu Đà, có một số vị tu sĩ trong Phật giáo đó vẫn chọn cái phương pháp tu Đâu Đà đó là hạn chế tiết chế rất là nhiều thứ, và nhờ tiết chế như vậy cho nên là diệt được rất là nhiều phiền não, và từ từ đó dẫn đến sự chỉnh ngộ pháp của bậc thánh nhân. Như vậy thì mình thấy rằng có ba mức độ khác nhau. Đức Phật Ngài phân tích rất là rõ ràng, chứ không phải tất cả là đều giống nhau hay là cả mè một lửa cả, mà Ngài phân tích rất là rõ về cái ba cái phương diện đó. Thì đây là ý nghĩa của đoàn thứ ba, đoàn 27, 28 và 29. Và 28, 29, 30. Và tiếp theo đó thì xin mời MC đọc tiếp những đoạn sau và sư tăng thuyết giảng. Xin mời quý vị MC.
Nam mô Phật Thầy Giá. Con Sáng Kali xin được cúi đầu đảnh lễ sư tôn Đức Tăng Ni và quý đạo thân mến. Dạ. Và con xin đọc tiếp đoạn 31. Tới đoạn 33. Ở đây này phân trưởng, có người tu khổ hạnh, sống khắc khổ, tự mình hành xác hành khổ, không chứng được thiện pháp, không chứng ngộ thượng nhân pháp, trí kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Người tu khổ hạnh, sống khắc khổ này, này thôn trưởng, về ba phương diện bị chỉ trích. Thế nào là về ba phương diện bị chỉ trích? người ấy tự mình hành tác hành khổ về phương diện thứ nhất này. Người ấy bị chỉ trích, người ấy không chứng đắc thiện pháp. Về phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích thượng nhân pháp, chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh. Về phương diện thứ ba này, người ấy bị chỉ trích người tu khổ hạnh, sống khắc khổ này. Này thôn trưởng, về ba phương diện này bị chỉ trích. Đoạn 32. Ở đây, này thôn trưởng, có người tu khổ hạnh, sống khắc khổ, tự mình hành sát, hành khổ, chứng được thiện pháp, nhưng không chứng ngộ thượng nhân pháp, chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh. Người tu khổ hạnh, sống khắc khổ này, này thôn trưởng, về hai phương diện bị chỉ trích. Về một phương diện được tán thán, thế nào là về hai phương diện người ấy bị chỉ trích? Người ấy đã hành khổ, về phương diện thứ nhất này người ấy bị chỉ trích. Người ấy không chứng ngộ thượng nhân pháp, tri kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh. Về phương diện thứ hai này người ấy bị chỉ trích. Thế nào là về một phương diện người ấy được tán thán, người ấy chứng được thiện pháp? Về phương diện này người ấy được tán thán. Người tu khổ hạnh, sống khắc khổ này, này thôn trưởng, về hai phương diện bị chỉ trích. Về một phương diện được tán thán. Ở đây, khi kiếm thủ thắng xứng đáng bậc thánh, người tu khổ hạnh, sống khắc khổ này, về một phương diện bị chỉ trích. Về hai phương diện được tán thán. Về một phương diện nào bị chỉ trích, người ấy tự mình hành tác, hành khổ về phương diện này, người ấy bị chỉ trích. Về hai phương diện nào, người ấy được tán thán, người ấy chứng được thiện pháp. Về phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán, người ấy chứng ngộ thượng nhân pháp, tri kiến thủ thắng, xứng đáng bậc thánh. Về phương diện thứ hai này, người ấy được tán thán. Người tu khổ hạnh, sống khắc khổ này, này thôn trưởng, về một phương diện bị chỉ trích, về hai phương diện được tán thán. Dạ, con xin cung.
Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá. Nam Mô Phần Hoài Giá, Nam Mô Phần Hoài Giá. Còn là con thành kính đảnh lễ đến thần tòa nhất đẳng, lễ Đức Phật Tăng và cùng với các vị chư tăng này có mặt ở trong rừng. Kính chào Ni Sư Liễu Pháp cùng quý phụ nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Alo. Dạ, kính thưa đại chúng, thì chúng ta đã nghe nói về cái pháp môn này. Vậy thì cái chúng ta đã nghe cái pháp môn này, cái phần này thì chúng ta thấy rằng là, chúng ta nghe cái đoạn. Chánh văn này thì chúng ta thấy rằng đối với cái người mà tu khổ hạnh thì Đức Thế Tôn không có hoàn toàn đả kích, không có hoàn toàn chê bai. Vì sao vậy? Vì có những người tu khổ hạnh thì có cái điều thì nên chỉ trích hoặc là nên chê bai, nhưng mà có những cái điều mà nên tán thán. Chỉ trích chê bai ở đây có nghĩa là do đâu? Do cái sự mà hành sát. Hành sát, ví dụ như chúng ta thấy rằng những người, ví dụ như người ta nghĩ rằng đối với phiền não này, người ta phải dùng cái gì nó đau, nó đau hoặc là cái gì, cái sự khó chịu để mà nó chế ngự phiền não. Thì cái đó là mình làm cho cái thân xác của mình, cái sắc pháp này của mình nó bị khổ, bị đau như vậy. Thì cái điều này nó không có dẫn đến cái sự lợi ích. Cũng như chúng ta thấy rằng có nhiều cái vị đạo sĩ ngày xưa thì khi mà người ta nằm ở trên cái giường gai để người ta chống lại, như là người ta dùng cái sự đau này để mà người ta áp chế phiền não, thì cái điều này nó không có đúng. Vì người khi mà mình đau thì cái phiền não còn lại nó khởi lên, nó tăng lên gấp bội. Hoặc là có nhiều người, người ta thí dụ như trời lạnh thì người ta ngâm mình ở dưới nước sông Hằng, hoặc là trời nóng thì người ta phơ mình ở trên lửa hồng, lửa đỏ. Thì những cái điều đó thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình chỉ cần nhìn sơ thôi là mình biết ác pháp nó sẽ tăng trưởng, có nghĩa là tâm sân nó sẽ tăng trưởng. Thì cái điều này không phải là nói là mình hay, nhưng mà có nhiều người, người ta có cái duyên với chánh kiến, khi mà thấy những cái điều này là tự nhiên người ta thấy nó không có đúng. Cũng như cái người nô tỳ của ông cấp cô độc đó, chỉ thân cận ở trong nhà ông cấp cô độc thôi, đi ngang qua thấy những người đó, sáng đi ngang qua cũng thấy họ ngâm mình ở dưới sông Hằng, chiều đi về cũng thấy họ ngâm mình ở dưới sông Hằng, thì lúc đó hỏi làm gì mà cứ ngâm mình ở dưới đó hoài. Thì những cái người đó mới trả lời rằng là ngâm mình ở dưới đây để tẩy rửa, để làm cho sạch những cái bụi nhơ, những cái phiền não. Thì cái cô đó tự nhiên cổ nghe như vậy thì cổ suy nghĩ ở trong tâm, cổ nghĩ rằng nếu mà ngâm ở dưới đây mà sạch được phiền não thì tôm cá, những cái loài mà sống ở dưới nước này nó cũng sạch được phiền não. Thì cái điều này không thể xảy ra. Cái đối với phiền não thì chúng ta biết rằng nó sanh ra ở đâu, ở trong tâm của chúng ta. Nó tác động đến thân khẩu ý của chúng ta làm những cái việc sai quấy. Thì chính cái chỗ này mình thấy rằng có nhiều người, người ta thấy những cái phiền não, thấy những cái sự mà khổ hạnh đó thì người ta rất là mê, rất là thích. Nhưng mà đối với những cái người mà có duyên với chánh kiến, có duyên với chánh kiến thì những cái người đó chỉ cần thấy sao thôi là biết đó là không đúng chánh pháp, cái sự hành đó nó không đúng. Cái điều này thì chúng tôi mới vừa hồi lúc mà sáng mới trong ngày hôm nay cũng ngồi nói chuyện với chư tăng, thấy ở trong cái thời nay rất là ngộ. Bữa đó chúng tôi đi chơi tăng về đi chơi tăng về quý vị biết không, trưa rồi 11 giờ rồi, thấy một cái vị kia ngồi ở trên cái đường nhựa mà trưa 11 giờ, quý vị biết là cái thời gian này cái trời nóng rất là bức, ngồi ở ngoài đường mà xếp bằng như vậy. Thì có rất là nhiều người, người ta lợi, người ta cúng, người ta bỏ tiền vào đó, người ta bỏ đủ thứ đồ vào trong cái bát của cái vị đó. Thì chúng tôi mới nghĩ rằng nếu mà ở trong cái thời nay nếu mà một cái vị sư hoặc là một cái vị sa môn, một cái vị tu sĩ nào mà ngồi ở trên võng hoặc là ngồi dưới gốc cây đi, mà cầm cái quyển kinh tạng mà đọc đi, thí dụ như Ê Quan Mê Chú Tăng như vậy tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn vân vân, thì khi mà mình đọc như vậy mình ngồi mình đọc kinh tạng thì chắc ít người lợi cúng lắm. Nhưng mà nếu mà mình ra ngoài cái đường nhựa ngay chỗ nào nóng hoặc ví dụ như mình ngủ ngoài gốc cây thì chắc có lẽ là người ta sẽ cúng cho mình rất là nhiều. Cái thời nay thì nó rất là lạ, rất là ngộ như vậy. Thì những cái điều này thì chứng tỏ chúng ta thấy rằng tại sao có những người người ta rất là thích khổ hạnh, có những người thì người ta nhìn thấy khổ hạnh là người ta thấy sợ rồi, nhìn thấy khổ hạnh là rất là sợ rồi. Thì quý vị thấy rằng nếu mà mình mà có cái sự hiểu biết mà chân chánh tí xíu đi, quý vị thấy rằng mình thấy những cái điều đó nó không có đem lại, nó không có đem lại cái sự an lạc cho chúng ta. Nhưng mà đối với Đức, trong cái đoạn kinh chánh văn này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật không có hoàn toàn kích bác hoặc là chê bai, nhưng mà Đức Phật đã chỉ rõ cho chúng ta thấy trong cái nhóm người nào mà hành cái pháp đó bị chỉ trích, trong cái nhóm người nào mà hành cái pháp đó thì được tán thán. Vậy thì những người nào mà hành cái pháp khổ hạnh đó mà làm sao mà nó liên hệ đến cái thiện pháp, nó tăng trưởng hoặc là nó phát lên thì cái người đó được tán thán. Hoặc là người đó cố gắng hành như thế nào để thấy rõ cái sự khổ mà tiến đắc được tuệ quán sanh lên để mà chứng đắc được những cái pháp của bậc thiện nhân bậc thánh nhân thì cái người đó được tán thán. Còn nếu người nào mà dùng cái pháp khổ hạnh đó để ép xét mình mà với cái tư tưởng nghĩ rằng đây là cái sự mà đây là cái sự mà giải thoát hoặc là đây là cái con đường nó chân chánh, nó đúng thì cái người đó nên sẽ bị mọi người chỉ trích, nhất là bậc trí sẽ quở trách những người đó. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật đã phân ra ba cái nhóm người như vậy. chứ Đức Phật không hề kích bác hết tất cả những người này. Nhưng mà nếu mà người nào mà hành những cái pháp này á, mà dẫn đến tăng trưởng hoặc là phát triển được những cái tâm thiện hoặc là những cái pháp thiện á, thì người đó đây là một cái pháp được cái sự tán thán. Rồi nếu mà chứng đắc được những cái pháp của bậc thiện nhân á, bậc thánh nhân á, thì Đức Phật cũng tán thán người đó. Vậy thì qua những cái đoạn này thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật ngài không có hoàn toàn chỉ trích và ngài không có hoàn toàn chê bai. Nhưng mà nếu người nào đạt được thiện pháp thì Đức Phật cũng tán thán, người nào đạt được pháp của bậc thánh nhân thì cái Đức Phật cũng tán thán người đó. Thì đây là những cái ý được được nói lên trong cái đoạn chánh văn này. Bây giờ thì kính bạch thượng tọa, con xin được kết thúc và bây giờ thì xin mời MC đọc tiếp theo.
Thưa Pha Tướng, và con kính tri ân Đại Đức Pháp Tính, và con xin kính được đọc các đoạn cuối cùng của bài học hôm nay. Này thông trưởng, có ba pháp thiết thực hiện tại, không có già lão, có hiệu quả tức thời. Đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí, tự mình giác hiểu thế nào là ba. Phàm người tham dục, ca gá, do nhân tham dục, nghĩ đến tự hại, nghĩ đến hại người khác, nghĩ đến hại cả hai, khi tâm dục được đoạn tận, người ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người khác, không nghĩ đến hại cả hai. Như vậy, những pháp này thiết thực hiện tại, không có già lão, có hiệu lực tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí giác, có trí tự mình giác hiểu. Phàm người sân hận, do nhân sân hận, nghĩ đến tự hại, nghĩ đến hại người khác, nghĩ đến hại cả hai. Khi sân hận được đoạn tận, người ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người khác, không nghĩ đến hại cả hai. Như vậy, những pháp này thiết thực hiện tại, không có già lão, có hiệu quả tức thời. Đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí, tự mình giác hiểu. Phàm người si mê, do nhân si mê, nghĩ đến tự hại, nghĩ đến hại người khác, nghĩ đến hại cả hai, nghĩ khi si mê được đoạn tận, vị ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người khác, không nghĩ đến hại cả hai. Như vậy, những pháp này thiết thực hiện tại, không có già lão, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Ba pháp này, này thôn trưởng, thiết thực hiện tại, không có già lão, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Khi được nghe nói như vậy, thôn trưởng Ra Sĩ Giá bạch Thế Tôn, thật là vi diệu, bạch Thế Tôn, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng các đoạn trên Nam Mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Hoàng 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 Giá. Dạ, ở đây chúng tôi xin lưu trình bài học 34 của Nam Mô Tham Hoàng Giá. Và chưa thì như chúng ta đã nghe các tiền đoàn khi vừa rồi thì chúng ta đã nghe trên từ đó là những cái tiến trình, những cái phương pháp tu tập tạo sự hạnh phúc của người ta cũng như tương lai những cho một cái người dân sự với những tên là Ba Sĩ Giá. Thì ở đây trong ba cái pháp này Đức Phật thì cũng là người tu trưởng cái gì cái một người mà có trí là tự mình làm cho mình được an vui trong đời sống hiện tại và làm cho mình được an vui trong đời sống tương lai, đó là người có trí. Khi mà Đức Phật này nói là những cái pháp này nó có cái khả năng hướng thượng và nó đem đến sự an vui cho mình và là an vui cho người, không có hại mình và không có hại người. Khi mà Đức Phật này nói rằng là cái phiền não mà nó như chúng ta biết là ba cái phiền não căn bản của chúng ta phàm phu, đó là tham dục, đó là sân hận và si mê. Do ba cái pháp này là ba cái căn cội cấp để tạo nên cái đời sống luân hồi sinh tử khổ đau ở trong đời sống hiện tại và trong tương lai. Và vì vậy đó thì Đức Phật này nói rằng là này giáo chủ, một người mà có tiếng ở hiện tại đó thì mình nên Đức Phật này nói rằng là một người có tiếng ở trong đời hiện tại là mình nên làm cho mình tránh xa những việc tham dục đó, bởi vì chính tham dục đó nó có thể đem đến hại mình và hại người. Quý vị biết rằng có những người đó cũng vì cái dục vọng của mình mà họ có thể làm cho mình bị tù đài, hoặc là mình làm cho mình bị người trí chỉ trích, hay hoặc là xã hội chê cười, hoặc là chính những cái điều hành động của mình mà bị người đời nguyền rủa, hay là những người đời họ chỉ trích, thì họ cũng không tự kiềm chế được mình, tự để cho mình bị tham dục chi phối, và do cái tham dục chi phối đó mà họ có thể có những cái hành vi bằng mắt thấy hay tai nghe, hay là bằng việc làm mà mình tạo nên những cái điều mà ở trong xã hội người ta gọi là đạo đức của nhân phẩm của con người, hay đi xa hơn tức là đạo đức về đạo đức của con người, đạo đức của một người có đạo đức, tức là ở trên phương diện của người tu. Thì như vậy chúng ta biết rằng là chính cái tham dục này họ đã chính làm hại cho họ, là hại cho họ ở đời đó, là không ngủ yên, không được an vui do cái tham dục đó, hay là do cái dục vọng để lôi kéo. Ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật này nói rằng là không có một cách nào ngự trị tâm hồn của một người đàn ông.
Dạ, Nam Mô Bức Thái Giá, dạ chúng con hết nghe. Đại Đức Pháp Tân cầm mic cho con kính thỉnh Đại Đức cầm mic trở lại. Nam Mô Bức Thái Giá.
Xin kính chúng ta đi phát tâm khoa hệ thống mức của tiếp tục cho chúng ta dạng. Chúng ta đi phát tâm. Có lẽ là sự được truyền của Đại Đức Pháp Tân có vấn đề lâu lâu có chuyện như vậy. Bây giờ thấy Đại Đức Pháp Tân đã trở lại, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân hoàn thiện cảm ơn.
Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Alo, quý vị có nghe được không ạ? Alo. Dạ, cảm ơn chị Hòa, cảm ơn quý vị. Dạ, tiếp tục. Thì như chúng ta biết rằng ở trong cái chính vì cái tham dục đó làm cho con người ở hiện tại ở đây này bị khổ, rồi làm cho người khác khổ. Ví dụ như mình vượt quá với cái đạo đức, cái chuẩn mực đạo đức của xã hội thì làm cho người khác bị khổ, là ở trong hiện tại mình bị khổ, là ở trong đời hiện tại này là mình bị người ta chỉ trích, hay là người trí chỉ trích, hay là hoặc xã hội pháp luật trừng trị, rồi ở trong rồi làm cho người khác bị khổ là vì mình đã đi quá giới hạn của mình. Như vậy thì ở trong chính cái tham dục này là một cái pháp căn bản mà nó gây nên cái phiền não. Mà Đức Phật này nói rằng nếu như một người mà vượt qua khỏi ba cái pháp này thì nó vượt khỏi tham già, vượt khỏi già và bệnh. Đó là cái điều. Cái thứ hai nữa là Đức Phật này nói rằng ở trong cái pháp kế tiếp nữa là chỉ cho cái sân hận. Quý vị biết rằng cái lòng sân hận là một cái tâm nó rất là nóng nảy, rất là khó chịu. Và vì chính cái người có cái sân hận thì nhiều khi bằng cái tâm sân hận của mình mà họ có những cái lời nói,
hay là những cái hành động mà có thể là gây đến tổn thương, tổn hại cho người khác và tổn hại cho mình. Tổn hại cho mình là sao? Khi mà mình đã nói hay hoặc là mình làm những điều hành vi đó, hoặc là đánh đập, hoặc là chửi mắng, hoặc là làm tổn hại cho người khác, hoặc là mình đánh đập chửi mắng người khác, thì chính mình á, người ta nói rằng khi mà mình có những cái hành động mà dại khờ hay là những cái hành động mà lỡ dại á, thì chính những cái hành động đó mình làm cho mình bị khổ ở trong đời sống hiện tại và trong tương lai. Người ta nói rằng là khi mà mình chưa cầm cây để mình đánh cho người khác á, thì cái mặt của mình nó đỏ. Nhưng mà khi mà mình đã đánh người khác hay là mình đã làm tổn hại tổn thương người khác á, thì cái mặt của mình nó xanh lên. Đó là những cái điều mà mình biết rằng chính ở hiện tại, chính lòng sân hận này ở hiện tại làm cho mình khổ, và ở trong tương lai do cái quả của mình làm, do cái sự sân hận đó mà nó tạo cho mình ở trong đời sống ở tương lai là khổ. Và vì vậy cho nên Đức Phật này nói cái pháp thứ hai chính là lòng sân hận, làm tổn hại cho mình hay là tổn thương cho mình và người khác ở trong đời sống hiện tại này hoặc là trong đời sống tương lai. Và cái pháp thứ ba mà Đức Phật này nói, cái si mê, chính cái si mê có người đó quý vị biết rằng vì không hiểu biết, không thấy rõ một điều mà nó xảy ra, một sự việc mà nó xảy ra hay hoặc là một sự kiện nó xảy ra, khi mà mình không có suy xét được bằng cái sự chân chánh, bằng cái lý trí của mình để suy xét ra, thì thường sanh ra những cái hành động hay hoặc là lời nói hoặc là những cái suy nghĩ lệch lạc, để rồi mình có những cái hành động dại khờ hay là lỡ dại ở trong đó, thì chính cái hành động đó làm hại cho mình và hại cho người khác. Và ba pháp mà Đức Phật này nói rằng với một người mà có trí đó, thấy rõ những điều mà nguy hại ở trong đời, chính ba cái pháp này nó làm nguy hại cho đời sống hiện tại này và đời sống tương lai, đó chính là tham dục, là sân hận và si mê. Vì cái sân hận này mà người ở hiện tại này với người đó, họ có thể làm tổn hại cho mình và tổn hại cho người khác. Và vì trong lòng sân hận này có thể làm tổn hại cho mình và tổn hại cho người khác, và vì lòng si mê này mà họ có thể làm hại cho mình và người khác. Và chính ba pháp này nó làm cho người ta phải bị sanh, vì có sanh cho nên có già, có lão, có bệnh, có tử. Và ở trong Bát Chánh Đạo đó, Đức Phật này dạy rằng với một người có chánh tư duy khéo léo một chút, tức là mình phải có một cái suy nghĩ, thường là một người phàm phu bị do cái suy nghĩ, do tham dục dắt dẫn, do si mê dắt dẫn, hoặc là do sân hận dắt dẫn, thế là họ bị lạc vào trong những cái gọi là tư duy tà dại, tư duy tham dục, tư duy sân hận hoặc là tư duy hại người khác. Và vì vậy cho nên là Đức Phật ngài nói ba cái pháp này, một người mà vượt khỏi qua ba pháp này, tức là vượt khỏi tham dục, không còn tham dục, không còn si mê, không còn sân hận nữa, thì những điều đó nó đã làm cho con người chấm dứt sanh. Khi mà chánh biết sanh thì không có già lão. Và người có trí là Đức Phật này nói rằng một người mà có trí với những việc làm của những bậc trí, thấy rõ được những cái điều tác hại cho mình, tác hại cho người, cho nên vì ấy sanh. Và vì vậy vì ấy không làm, không có làm những cái pháp đó, và tu tập ba cái pháp tướng thường, đó là ly dục hay là vô sanh hoặc là trí tuệ, để thấy rõ những cái điều mà mình có cái pháp để tu tập để có. Và chính vì vậy cho nên Đức Phật này nói đây là những cái pháp có khả năng hướng thượng, giúp cho con người được sống được an vui ở trong đời sống hiện tại và ở trong tương lai. Đó là những điều mà Đức Phật này dạy cho thương trưởng ra cái giá ở trong những cái pháp nói tiếp với những cái pháp kế tiếp ở trong cái bài kinh hôm nay. Thì qua đó thì chúng ta thấy rằng chính ba cái pháp phiền não căn bản là tham, dục, là sân hận, là si mê, là pháp có thể làm hại cho mình ở trong đời sống hiện tại này và ở trong đời sống tương lai. Và chính do có ba cái pháp này cho nên dòng sinh tử luân hồi vẫn tiếp diễn. Mà khi dòng sinh tử luân hồi tiếp diễn như vậy thì có thể bằng cái sự si mê hay bằng cái sự tham dục hay bằng cái sự pháp sân hận mà nó có thể điều khiển hay sai sự con người có những hành động hay lời nói và gây khổ hại cho mình và khổ hại cho người khác. Và Đức Phật này nói rằng với một người mà có trí thấy rõ những cái pháp lợi ích ở hiện tại này và do vậy thực hành những cái pháp ly dục, những cái pháp đoạn trừ những cái sân hận, những cái pháp đoạn trừ những cái sự si mê, chi nay ở đây, đoạn từ của chi nay đây tương ứng tức là những cái trí tuệ để thấy rõ biết rõ. Đoạn từ cái sân hận ở đây tức là có một cái từ tâm để sáng suốt. Đoạn từ cái pháp tham dục ở đây tức là vì dùng cái pháp ly dục để thoát khỏi những cái tham dục đó, làm cho con người được an lạc ở trên đời sống hiện tại này. Và đây là ba cái pháp thiền não căn bản để dứt khỏi ba cái pháp thiền não căn bản này, con người chấm dứt tham dục và đoạn chết. Thì đến đây thì chúng tôi sẽ chấm dứt ở cái đoạn cuối cùng của cái thời gian. Thì chúng tôi xin chấm dứt nhà con cũng cần chỉ học.
Qua cái chương trình thì pháp tâm tập trung tâm đức và thưa quý phật tử, như vậy là chúng ta đã đi qua một bài kinh dài. Nội dung của bài kinh này thì đề cập đến khổ hạnh lợi dụng và cái nhìn của đức Phật, nhưng mà thưa quý vị, bên cạnh đó còn có một gợi ý khác rất là cần thiết cho chúng ta là khi nhìn vấn đề gì thì chúng ta cũng nhìn một cách thấu đáo với nhiều phương diện khác nhau. Ở trong phương diện phê phán của Phật, chúng ta không phán các việc vội vã về bộ việc mà chúng ta chỉ có nhìn vấn đề. Và đây là cái nhìn mà chúng ta học được từ trong kinh điển và ở lời dạy của Đức Phật. Ngày hôm nay bởi vì về kinh dài, chúng ta không có phần đối vui, không có phần thảo luận, cũng như không có phần bản tin Phật giáo trong ngày. Ngày mai này thì chúng ta sẽ có một bài bài giảng với đề tài gọi là thấy vậy chứ không phải vậy, nói về hình ảnh của một vị thị trấn mà người ngoài họ nhìn khác, và đem đến Đức Phật thì Đức Phật cũng nhìn khác. Chúng ta cũng từ đó học được một cái kinh nghiệm về cách nhìn đối với người khác. Và bây giờ thì khi được sinh hoạt của Rung Phật Pháp Vua Đa Tham Ma đến đây được hoàn mạng, xin liên hệ một viên chi công đức. Xin chào và biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại tất cả quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thứ lành thai. Con Diệu Niêm thay mặt đại chúng trong thiên, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn và dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc Xứng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, đạo hành trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chống viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã là kế chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy.
Sukha pangkapangi sa 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 sa